A Di Đà Phật, kính bạch thầy, vào thời giờ này chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, con xin cung kính quý thầy quang long pháp tòa bố thí cho chúng con một thời pháp thoại. A Di Đà Phật, xin mời các bạn đồng trang nghiêm kính chào thầy. A Di Đà Phật, Di Đà Phật, chúng con kính chào thầy ạ.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Thưa với toàn thể các bạn khóa sinh về tham dự khóa tu tổng kết cuối năm 2019 với chủ đề là Khai Nguyên Ngày Trở Về. Thế như sắp xếp của ban tổ chức thì buổi sáng hôm nay có buổi phát thoại trả lời vấn đáp cho các bạn khóa sinh về tham dự khóa tu. Bạn nào có câu hỏi gì về gia đình cũng như về cá nhân ở trong cuộc sống cũng như trong vấn đề tâm linh, vấn đề gia đình nhà mình vân vân, các bạn có thể đi ra chỗ ban âm thanh giấy bút các bạn viết câu hỏi. Hoặc là cũng có thể các bạn thì hỏi thẳng cũng được. Nhưng mà nếu mà viết vào câu hỏi thì nó sẽ dễ hơn, đỡ ngại hơn. Hôm nay chắc là chúng ta ngại sao thấy có một câu hỏi ở đây. Có một bạn viết câu hỏi hay là chưa, ban tổ chức chưa kịp thông báo. Hay thầy cứ trả lời trước. Khi chúng ta đỡ ngại thì chúng ta viết câu hỏi và trả lời sau. Đầu tiên trong buổi pháp thoại vấn đáp ngày hôm nay có một bạn đưa câu hỏi như thế này. A Di Đà Phật, con chào thầy ạ. Con bạch thầy cho con hỏi một số vấn đề con đang thắc mắc. Câu 1. Con muốn đi xuất gia nhưng con chỉ học lớp 9, vậy có được xuất gia không ạ? Vì con nghe học hết cấp 3 mới được xuất gia. Bạn hỏi câu thứ nhất là muốn đi xuất gia nhưng mới học có lớp 9 thì có được đi không? Đi xuất gia thì nếu chúng ta muốn đi học thì bắt buộc là phải học hết cấp 3. Tức là muốn đi học theo các chương trình của giáo hội đó, từ học sơ cấp này, học trung cấp này, học cao đẳng này và học học viện này. Rồi bây giờ thì Phật giáo Việt Nam chúng ta có sau học viện tới sau đại học Phật giáo rồi, thì có thể là làm thạc sĩ và tiến sĩ được rồi, ở trong nước không phải đi ra nước ngoài nữa. Thì mới phải cần bằng cấp 3. Còn nếu bạn xuất gia thì để thọ giới và tu tập cầu đạo giải thoát, phục vụ chúng sinh trên cầu Phật đạo, dưới phục vụ chúng sinh làm công việc Phật sự, tu tập cầu giải thoát đó, thì cũng không cần phải có bằng cấp 3 vẫn được. Đấy. Tức là chúng ta đi thi thiên về con đường chỉ có học và vấn đề tâm linh, chúng ta tu tập làm sao để sửa đổi cái tâm tính chúng ta cho tốt, để cầu đạo giải thoát. Chúng ta biết là như là gần đây bên Trung Quốc có Đại Lão Hòa Hiền, Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền, 112 tuổi, Ngài mới viên tịch mấy năm nay. Cả đời của Ngài đi tu chỉ có làm việc thôi, không biết đọc, không biết viết. Cả đời của Ngài chỉ biết mỗi một câu A-di-đà Phật thôi. Đi vào chùa, đi tu thì đất nước Trung Quốc lúc đó, Ngài đó đang chiến tranh loạn lạc, cho nên Ngài không có cơ duyên được đi học. Tu hành được mấy năm thì thầy sư phụ cho thọ giới Sa-di, rồi lên sọ giới Tỷ Khiêu, tức là lên sư ông, lên đại đức đó. Nhưng mà cũng không có cái nhân duyên được đi học, cho nên Ngài không biết đọc, biết viết. Thế hỏi sư phụ về pháp môn tu hành, sư phụ dạy cho là thôi, đất nước đang loạn lạc như thế này, thì con chỉ cần gì, nhất tâm niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, thế là được. Và Ngài nghe theo lời thầy lời tổ, thực hành như vậy gần 100 năm. Gần 100 năm thực hành không thay đổi, không hoài nghi, không xen tạp. Y giáo phụng hành theo lời thầy tổ như vậy gần 100 năm các quý vị. Chúng ta học một cái gì đó khoảng 1 năm là thấy là gì, dài lắm rồi, khó lắm rồi. Nhưng mà tổ gần 100 năm như vậy, vì Ngài xuất gia năm mười mấy tuổi, và đến năm 112 tuổi Ngài mới viên tịch. Chúng ta thấy cả đời chỉ có một câu A Di Đà Phật thôi. Và đi làm, Ngài đi làm rất là nhiều, đi phát nương, rồi trồng ngô khoai sắn, đem cho phát cho dân nghèo. Vì cái thời đó chiến tranh Trung Quốc giữa Trung Nhật xảy ra, cho nên dân nghèo đói khổ nhiều lắm. Khi dân nghèo dân đói thì Ngài lại đem lương thực xây dựng chùa chiền bình thường thôi. Cơ bản là lúc đó là Ngài được bao nhiêu lương thực, chiếm đến 80% là đem phát cho dân nghèo hết, còn chỉ để lại một phần nhỏ để đảm bảo cuộc sống đạm bạc ở trong chùa. 6-70 năm như thế. Sau này khi đất nước Trung Quốc giải phóng hoàn toàn, kinh tế phát triển rồi, thì Ngài mới dành cái phần lương thực lại 50-60% để tu bổ chùa chiền. Và chúng ta biết đến năm 112 tuổi, Ngài nói với các đệ tử là thôi, mấy hôm nữa tôi có việc phải đi xa. Các đệ tử tưởng Ngài đi xa là đi đâu, và cứ nghĩ là thầy mình chuẩn bị đi đâu. Thì sau ngày hôm nay này thì tổ bảo các đệ tử là thôi, ngày mai ta có việc phải đi xa. Thì các đệ tử tưởng thật, cứ chuẩn bị quần áo các thứ cho hòa thượng, thì hòa thượng chẳng nói gì. Thế đến tối hôm đó thì đến 1 giờ sáng, mọi người vẫn nghe thấy tiếng hòa thượng cốc cốc niệm Phật ở trong phòng ngủ ấy. Thì cụ trong phòng ngủ, cụ thường hay có cái bàn thờ, cái tượng Phật nhỏ nhỏ, và cụ hay niệm Phật ở trong đó luôn. Đến 1-2 giờ sáng vẫn nghe tiếng niệm Phật. Sáng dậy thì mọi khi thì cứ sáng dậy là thấy cụ dậy ăn cơm sáng, nhưng mà hôm nay thì không thấy. Các đệ tử nghĩ là tại tối hôm qua chắc là sư phụ niệm Phật khuya quá cho nên mệt, thì để sư phụ nghỉ tí. Đến 9-10 giờ sáng vẫn không thấy đâu. Khoảng đến 11 giờ trưa, các đệ tử vẫn không thấy sư phụ mở cửa ra, thì mới là về bắt đầu mới gõ cửa, gọi mãi chả thấy đâu, mới phá cửa ra vào. Phá cửa ra thì chúng ta thấy hòa thượng đã chăn màn, hòa thượng gập ngay ngắn như là bộ đội ấy, để xuống dưới chân giường. Trên ba tấm cà sa, tức là ba tấm y của người xuất gia, Ngài để ngay bên cạnh đầu giường của mình. Ngài nằm theo thế cát tường, như là cái thế của Đức Phật, tay phải xuống đất và gối lên tay phải này, tay phải xuống chiếu, nằm về phía bên tay phải theo thế cát tường, chân thấy khom khom lưng. Chúng ta thấy cái tượng Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn ấy, đã nhập cho tư thế đấy. Ngài tươi cười và trên miệng nở nụ cười và ra đi vẫn hồng hào bình thường. Các đệ tử tưởng Ngài ngủ cho nên vào sờ vào thì không thấy thở nữa. Gọi mọi người đến thì chính quyền với nhân dân đến, thì khi đó thì làm lễ, như Việt Nam mình gọi là làm lễ gọi là di quan, làm lễ gọi là nhập quan phát tang đó. 24 đồng tiếng đồng hồ sau, chân tay vẫn mềm mại như người sống bình thường, không có cứng một tí nào cả. Chúng ta thấy người chết thì thường là cứng, chết khoảng độ vài tiếng đồng hồ sau là cứng và nó thâm đen, tái mét lại thâm đen, nhưng hòa thượng vẫn tươi bình thường. Mà cái điều vi diệu đặc biệt hơn đó là sau 3 năm sau, cái nhục thân của ngài đem ở bên Trung Quốc là các bậc cao tăng á, thì đem cho cái lu á, mình gọi là chum á, cái vại á, ngồi thiền kết rào vào đó, xong rồi đem nhập tháp để dưới lòng đất á. 3 năm sau, tức là năm ngoái là các đệ tử kiểu như là tục lệ Trung Quốc đang gọi là cải cát á, gọi là cải cát á, thay áo á, cho các cụ á. Lấy ra cái thân thể của ngài vẫn ngồi nguyên như vậy, tóc mọc ra bạc trắng, tóc mọc bạc trắng, thân thể ngồi nguyên, nó chỉ có mỗi cái thân thể của ngài nó teo tóp như là hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường thôi, nhưng mà nhục thân của ngài còn nguyên vẹn hơn vì nó mới có 3 năm. Và lấy ra như vậy, chúng ta thấy không, móng tay của ngài mọc dài ra, tóc mọc dài thêm mà trắng ra, một cái trắng thêm một đỉnh cho mà mọc trắng thêm. Mà lúc khi ngài viên tịch là cạo hết tóc, ngài cạo hết, cạo ngắn hơn thầy này, cạo sát vào da. Đấy, chúng ta thấy không? Một đời thì y thì giáo phụng hành, nghe theo lời thầy, chuyên tu, chuyên làm việc thiện, cứu giúp chúng sinh, đó là hạnh của Bồ Tát. Cho nên không cứ là phải gì xuất gia là cứ phải đi học. Ở đây các đệ tử của thầy chỉ có khoảng độ 5% là đi học thôi. Những vị mà cho đi học để sau này để có thể giúp thầy, giúp chư tăng để làm các công việc Phật sự của giáo hội, cũng như công việc Phật sự đối nội đối ngoại, thì mới phải đi học, mới cho đi học. Còn đại đa số là ở nhà tu tập cầu đạo giải thoát là chính. Vì mô hình của thầy đây là mô hình chuyên tu là chính. Còn đi làm việc giáo hội thì bây giờ nhiều rồi. Các thầy đi xuất gia bây giờ đại đa số thích làm việc giáo hội. Các thầy đi học để làm bổ nhiệm trụ trì, để làm việc giáo hội thì có đông rồi. Còn ở đây thì mô hình chuyên tu, và mô hình thiền viện của Hòa Thượng Thanh Từ thì cũng mô hình chuyên tu. Một số những cái viện chuyên tu nữa, cái thiền viện nữa cũng chuyên tu, mô hình chuyên tu thì không cần phải bằng cấp 2, cấp 3. Cả bằng cấp 2, bằng cấp 3 cũng không cần. Đây là xuất ra để tu cầu đạo giải thoát. Câu thứ hai bạn này hỏi, hôm rước tượng Phật Ngọc, khi tượng được hôm rước tượng Phật Ngọc, khi tượng được đưa lên, đột nhiên con lại khóc, lòng nghẹn ngào muốn về với Phật. Muốn về với Phật. Lúc đấy con nhớ người lắm. Lúc đấy con không hiểu sao con lại khóc như vậy. Đúng là chữ lớp 9. Viết khó đọc lắm. Từ đưa ngài lên xe cho khóc từ đưa ngài lên xe cho đến rước lên tầng 2, xin thầy giải thích cho con. Thôi, cái này thì nó là cái nhân duyên. Cái nhân duyên và cái gọi là cái tâm giao cảm của mình thôi. Cũng có thể là nhiều đời nhiều kiếp mình đã gieo duyên với Phật rồi, với Tam Bảo rồi. Cho nên đời này kiếp này mình nhìn thấy những cái việc Phật sự lớn lao, cái việc Phật sự hy hữu như vậy, thì chúng ta cảm động thôi, nó cũng, thế là cái việc tốt thôi, không có gì cả. Thế không sợ mà bị ma tà hay là bị cái gì đâu mà phải lo. Đấy là những cái việc tốt. Vì chúng ta biết cái để mà tạc được một cái tôn tượng Phật Ngọc ở Việt Nam chúng ta không phải là dễ. Cái thứ nhất, vì ngọc là một cái vật chất rất là quý hiếm ở trên thế giới này, mà lại thỉnh được những cái viên ngọc lớn như thế này là càng quý nữa. Ngày xưa chúng ta thì đất nước Việt Nam chúng ta kinh tế còn khó khăn, cho nên để thỉnh được một cái viên ngọc lớn về để tạc tượng Phật hay là tạc tượng Bồ Tát vân vân á, để cho nhân dân cung kính chiêm ngưỡng lễ bái là cả một vấn đề. Cho nên mấy năm trước chúng ta thấy có cái ông cư sĩ Phật tử ở nước ngoài, ông ấy thỉnh được khối ngọc hơn 18 tấn. Ông tạo cho khởi tạc một cái pho tượng Đức Phật Thích Ca, là với cái tên là Đức Phật Thích Ca, pho tượng vì hòa bình thế giới. Và những năm trước khi mà tạc xong á, khắp thế giới, đi triển lãm khắp thế giới. Và Việt Nam chúng ta thì cũng thỉnh pho tượng đã về rất nhiều lần để chiêm bái. Nhưng chỉ 3 ngày hoặc 5 ngày hoặc 7 ngày là cùng thôi, ở một ngôi chùa thôi. Nhiều nhất là được 3 ngày hoặc 7 ngày, chứ không được dài hơn, thì họ lại ra đi, họ lại mang đi. Vì các nước trên thế giới họ cũng khát khao muốn chiêm bái và đỉnh lễ tôn tượng quý hóa kim thân của Đức Phật như vậy. Cho nên thầy thấy là ở Việt Nam chúng ta những năm gần đây dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, nhân dân chúng ta đã dần dần thoát được khỏi cảnh đói nghèo, đã từng bước phát triển kinh tế đất nước, phát triển ổn định và đang có hướng đi lên hội nhập cùng năm châu thế giới. Cũng để là thể hiện cái sự phát triển thịnh vượng của một quốc gia. Chúng ta biết nếu mà đất nước mà nghèo, tín đồ Phật tử nghèo á, thì làm sao mà họ có thể phát tâm công đức cúng dường được, để thỉnh được những cái khối ngọc ấy về đất nước của chúng ta. Không phải là chùa chúng ta giàu, thầy không có giữ tiền cho nên không phải là chùa chúng ta giàu, mà đây là chỉ cho cái sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước chúng ta nói chung, và cái cuộc sống của người dân, của tín đồ Phật tử Việt Nam chúng ta nói chung khá là phát triển. Vì vậy mà khi thầy kêu gọi một cái chỉ trong vòng một năm thôi, là bà con tín đồ Phật tử đã trong nước cũng như nước ngoài đã nhất tâm cúng dường và thỉnh được cái khối ngọc về để tạc. Và đặc biệt, điều đặc biệt đó, ở Việt Nam chúng ta trước đây là cũng có mấy chùa là có thỉnh tượng ngọc, nhưng mà phải sang tận với Đài Loan để đặt. Ở trong Đà Nẵng cũng có một chùa rồi, và trong thành phố Hồ Chí Minh cũng có một chùa, nhưng mà phần lớn là các vị đã thỉnh ở nước ngoài, vì nghĩ rằng công nghệ của người Việt Nam chúng ta, các tay nghề thợ Việt Nam chúng ta chưa làm được tượng ngọc. Cho nên là lúc đầu thầy có thỉnh về cũng rất là phân vân, mà đem sang tận bên Thái Lan để làm á, ở bên Trung Quốc để làm á, thì mình không thể đi đi lại lại để kiểm soát cũng như là để chỉ đạo các công việc được. Vì thầy hỏi bên Thái Lan là một tháng là phải đi sang 2 lần, ít nhất một tháng phải 2 lần đi sang cùng với họ để hội ý, mà họ nói rằng tạc một pho tượng như vậy phải ít nhất phải 3 đến 5 năm mới xong. Tức là họ nhiều việc, họ nhận các pho tượng ở trên thế giới gửi về đó, cho nên họ rất nhiều việc, họ không chuyên tâm cho mình được, cho nên họ bảo 3 đến 5 năm mới xong một pho tượng, mà mỗi tháng phải đi lại ít nhất là 2 lần. Thế mình tính ra như vậy thì cái công mua vé đi lại đã chết rồi, đủ các thứ nữa, mà giá thành thì rất là cao. Vì vậy mà khi mà tín đồ Phật tử đã nhận, đã hoan hỷ phát tâm cúng ngọc rồi á, thì bây giờ lại một cái bài toán khó là đi tìm thợ. Đi vào khắp trong Đà Nẵng, tất cả các xưởng đá quý, xưởng đá ở trong Đà Nẵng là những cái nơi mà gọi là làm đá quý tốt nhất, vào những xưởng uy tín nhất, lớn nhất, nổi tiếng nhất ở Đà Nẵng, nhưng mà có 2-3 đội thợ là đồng ý là ra làm, nhưng cuối cùng thì họ ra tới nơi, họ nhìn một cái, họ làm 1-2 hôm, họ bỏ chạy hết, không làm được. Nhưng may mắn thì lại tìm được một cái chú thợ, chú đã từng đi làm ở bên làm ngọc ở bên Đài Loan rồi. Chú về, chú mở xưởng, chú làm. Cái pho tượng đầu tiên chú làm ở Việt Nam là pho tượng Quan Âm, cũng bằng chất liệu ngọc bích này, để cho một cái cư sĩ ở trong Bình Dương thờ tại cái tư gia. Thầy vào xem thấy cũng ổn, cho nên vào tận nơi để may mắn thỉnh chú ấy ra được, chú ấy đồng ý ra làm cho, để mời được cả một tốt thợ ở ngoài Hà Nội chúng ta đến làm, vừa làm vừa học. Thì bây giờ thì mọi việc là ổn, cho nên khi xong đây là cả một cái quá trình. Sau này mà có thời gian mà viết lại thành một cuốn sách thì đây là cả một quá trình. Cho nên với cái việc làm, cái tâm thành của rất rất nhiều người như vậy, không chỉ của thầy mà tất cả tăng ni trong chùa, tất cả các tổ thợ và tất cả các hàng vạn tín đồ Phật tử ở khắp nơi trên đất nước gửi về để phát tâm như vậy, đây là một cái việc làm rất thủ thắng. Cho nên cái việc mà bạn này khi mà nhìn thấy cái việc đó, mình có nhân duyên, mình cảm, cái tâm mình cảm được, thì mình xúc động, mình cảm động, mình có khóc, cái đấy thì không sao, cũng tốt thôi, không có gì cả, không có gì xấu. Xác định lại với bạn, đưa câu hỏi là không có gì xấu phải lo, cứ yên tâm hoan hỷ, Còn việc muốn xuất gia, mấy học lớp 9 đã có đi được không, thầy khẳng định là đi được. Nhưng với cái tâm chân thành xuất gia, trên cầu Phật đạo, dưới báo cứu độ chúng sinh ấy, bằng cái tâm chân thành như thế, cái tâm không lay động, không biến đổi như thế, cho dù có gặp vào bất cứ chuyện gì, thịt nát xương tan cũng bỏ, không bỏ thầy, bỏ tổ, không bỏ đạo mà đi ấy, thì như vậy sẽ thành công trong một đời. Không cứ là phải có bằng cấp 3. Đấy, tôi xin trả lời câu hỏi bạn thứ nhất như vậy. Câu hỏi nữa, một bạn hỏi là: thưa thầy, bạch thầy, con luôn gặp những vấn đề trong việc không thành thật với chính mình và người khác. Dẫu rằng nó không xuất phát từ mục đích xấu, nhưng con cảm thấy không thoải mái. Con xin thầy cho con lời khuyên. Không thành thật với chính mình và người khác, tức là luôn luôn cảm thấy lừa dối mình hay thế nào đây? Hả? Với mình mà mình thấy không thành thật, thì với người khác chắc chắn là cũng rất khó để thành thật được. Những người có cái tâm như này á, thì thường thường rất là hay đau khổ, hay suy nghĩ nhiều lắm, hơi tí để suy nghĩ. Thậm chí đi với bạn bè, người ta nói bóng nói gió một câu, về suy nghĩ cả đêm, khóc lóc, buồn tủi. Mà nếu mà cái tâm như thế này, dần dần là sẽ bị cách ly với xã hội, cách ly với bạn bè, và sẽ hướng tới nặng hơn là bị trầm cảm đó. Bị trầm cảm. Cho nên bạn này bây giờ nên tiếp xúc nhiều hơn với những cái thành phần xã hội, những bạn bè tốt. Và cũng đồng thời cũng nên gì, bạn này thì muốn hỏi cái này, cũng nên đi sinh hoạt vào các câu lạc bộ sinh viên. Nếu là sinh viên thì nên theo các câu lạc bộ sinh viên để đi làm thiện nguyện, và mình giao tiếp nhiều hơn với mọi người, nên tiếp xúc nhiều hơn với các đồng bào của mình ấy, còn nghèo đói, còn khổ sở, và những người già cô đơn, những trẻ em khuyết tật, mình giúp đỡ cho họ, thì cái tâm của bạn này dần dần sẽ được mở rộng ra, sẽ được khai mở ra, rộng ra, và cái tâm bao dung rộng lớn nó sẽ được chia sẻ cho mọi người nhiều hơn, thì dần dần cái tâm nghi ngờ sẽ bị tan biến, để cho cái tâm gọi là chính trực, vị tha nó lớn lên. Và đồng thời bạn này nếu mà có niềm tin với Đức Phật thì cũng có thể nghiên cứu đạo Phật nhiều hơn, nghe giảng và gần gũi với chư Tôn Đức Tăng Ni và các bạn cùng trang lứa mà biết Phật Pháp nhiều hơn, thì cái tâm nghi ngờ, nghi mình, nghi người đó dần dần sẽ hết đi. Đây cũng là một cái phương pháp để cho chúng ta loại trừ cái tâm nghi ngờ, cái tập khí. Ở đây nhà Phật gọi là cái tập khí, gọi là cái nguồn gốc của nó là gì? Là tham sân si. Nhưng mà nó nhẹ hơn cái tham sân si đó, nó như nghi ngờ và đố kỵ. Nghi ngờ và đố kỵ trong nhà Phật, trong duy thức học có những cái này: tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến kiến thủ biên thủ giới cấm thủ. Đó là những cái tâm gì? Tâm rất là xấu. Ở trong các tâm sở đấy rất là xấu. Trong đó thì tham sân si là gốc rễ, còn mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ đó là những cái chi cảnh tiếp theo của cái cội nguồn tham sân si ấy. Cho nên là nghi ngờ ở đây thì nó chính là cái tâm thứ năm sau thì sau tham sân si. Mạn, mạn tức là ngã mạn đó, là kiêu căng cống cao ngã mạn đó. Thứ nữa là nghi, nghi đây có nghi mình, nghi người và nghi pháp. Trong nhà Phật gọi nghi mình, nghi người và nghi pháp. Pháp tức là nghi gì? Ví dụ người đến chùa, chúng ta đến chùa nhưng mà nghe lời Phật giảng ở trong kinh sách và không biết ông Phật ấy có thật không? Đây có phải lời Phật nói không? Hay là chỉ là mọi người bịa ra vân vân? Đấy gọi nghi pháp. Đó. Nghi mình thì lúc nãy bạn ấy nói rồi. Tự mình không tự tin vào mình và cứ nghi ngờ cái việc làm của mình, tự mình sinh ra cái tâm khổ. Đây cũng là một cái nhân xấu nó tích tụ từ nhiều đời nhiều kiếp các bạn ạ. Theo quan điểm của nhà Phật á, nhân quả nhà Phật á nói thì nó là tích tụ nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải là đời này kiếp này bạn mới như vậy đâu. Cho nên bây giờ thì phương pháp tốt nhất, như lúc nãy thầy nói đó, giải pháp tốt nhất để điều trị cái bệnh nghi của bạn này thì nên trải rộng cái lòng mình ra, tiếp xúc nhiều với những người tốt hơn và gần gũi những người nghèo khổ, bệnh tật. Mình đi làm thiện nguyện đó, và nên có thời gian thì nên đến chùa chiền tìm hiểu giáo lý Đức Phật nữa, dần dần sẽ vượt được, sẽ qua được thôi. Một bạn nữa hỏi: kính thưa thầy, con muốn hỏi rằng gia đình không theo tôn giáo nào, đặc biệt gia đình con là dân tộc thiểu số, cha con không có lòng tin vào thần Phật cho lắm. Giờ con muốn theo học Phật Pháp vì cảm thấy rất yêu thích Phật Pháp và có duyên với nhà Phật. Vậy con nên thuyết phục cha mẹ thế nào để con có thể theo học, và con nên bắt đầu từ đâu ạ? Con xin cảm ơn thầy. Cái này nó cũng là cái nhân duyên. Trong Đức Phật nói rằng á, người mà kém phúc kém duyên thì sẽ bị mắc vào 8 nạn. Trong 8 cái nạn đó thì có một cái nạn gọi là sinh nơi biên địa. Sinh nơi biên địa tức là gì? Là xa nơi trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của quốc gia hay là của một cái địa phương nào đó. Mà sinh nơi biên địa tức là sinh nơi cái vùng nơi xa xôi, biên giới, hải đảo, vùng cao, vùng sâu, vùng xa đó. Mà những cái nơi như thế các bạn biết mà, thầy ngày xưa thầy đó, tính thầy là người sinh vào nơi biên địa, nơi dân tộc vùng sâu, vùng xa ấy. Nhưng dân tộc của thầy gọi là dân tộc nhưng mà vẫn còn gần người Kinh hơn. Thầy cũng là người dân tộc thiểu số. Thầy là người dân tộc thiểu số đầu tiên xuất gia trong giáo hội Phật giáo Việt Nam ở khu vực phía Bắc. Khi thầy xuất gia cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thầy vào trong chùa Hương xin xuất gia mà cụ tổ chùa Hương á, cụ nhận thầy đi tu, cho thầy xuống bếp làm công quả để đi tu. Nhưng mà suốt ngày thầy bị một sư bác và một sư ông là đuổi ra, không cho ở. Bảo rằng mày cái trình độ văn hóa thấp. Vì ngày xưa thầy học có lớp 4 mà. Cái bạn lúc nãy mà học lớp 9 là còn gấp đôi, hơn gấp đôi thầy đó. Thì học có lớp 4 thôi. Nhưng mà lớp 4 mà thầy học 6 năm mới lên được có lớp 4. Tức là bị đúp gì? Đúp 2 năm. Đúp 1 năm lớp 3 và 1 năm lớp 4. 6 năm mới lên được lớp 4. Nhưng lên lớp 4 cũng phải chật vật khó khăn lắm mới lên được. Ngày khai giảng lớp 5 cũng là ngày mà thầy trốn học, cho nên thầy cô giáo thì và ngày khai giảng mà nó trốn học đi, trốn học thì chắc thằng này không học được. Thế là nói như thế một cái là thôi cũng nghỉ luôn. Về đi chân bò, đi chân trâu thích hơn, được chơi. Đấy, trẻ con cái vùng dân tộc thì sẽ là thế. Vì bố mẹ cũng định hướng cho con cái là mày có học đến đâu sau này cứ theo đuôi con trâu mà. Tức là đi theo nghề nông dân ấy. Học đến đâu sau này cũng là nghề nông dân thôi, làm một cái gì đâu. Đó, cho nên tinh thần tư tưởng từ bố mẹ đi xuống cho đến anh chị cũng chỉ học có chị tôi học đến lớp 7 là nghỉ, anh thì học được có lớp 3 là nghỉ, tôi học lớp 4 là khá lắm rồi. Còn các em tôi thì cũng học được có lớp 2, lớp 3 là cũng nghỉ nốt. Ở trong quê là thế. Cho nên là cái tư tưởng và cái tinh thần của người dân tộc vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là dân tộc thiểu số, thì cái nhìn nhận về văn hóa, đặc biệt là về tôn giáo, như bạn này nói quả thật là rất khó. Ngày xưa thầy cũng rơi vào cái trường hợp đó. Cho nên đi tu vào chùa rồi mà còn bị kỳ thị là gì? Là dân tộc thiểu số, là người kém văn hóa. Chứ đuổi suốt ngày, đuổi suốt ngày. Lòng cầu đạo thì tha thiết phát nguyện là dẫu cho thịt nát xương tan ở trên đường, dọc đường thì cũng không bao giờ quay về lũy tre làng, quay lại lũy tre làng khi mình chưa phải là người tu, khi chưa phải là người xuất gia. Nhưng mà khó khăn, chồng chất khó khăn. Đến chùa rồi mới thấy là không giống như trong kinh mình đọc. Khi thầy chưa đi xuất gia, thầy đọc kinh Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương 1 lần rưỡi. Thấy là cái sự xuất gia của Bồ Tát Quán Âm là cao cả lắm. Xuất gia là vì độ chúng sinh, xuất gia là vì tu để cho gì? Giải thoát khổ đau sinh tử luân hồi. Xuất gia để cứu độ chúng sinh cũng được giải thoát như Phật và như mình. Vân 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 vân, cho nên hoan hỷ lắm. Vào tới chùa thì thấy quả thật nó khác so với kinh Phật xa. Tại sư gì mà mới lên sư bác thôi mà các em nó đến xin tu mà đã đuổi như là đuổi con vịt, như đuổi con chó rồi. Xin lỗi các bạn đấy, thực sự là như thế. Bắt thầy đứng ngoài trời mưa để đuổi cơ. Trời mưa rét tháng Giêng, tháng 3, 4, 5 độ C. Đứng ở ngoài trời mưa, thầy đứng trong nhà mình, đứng ngoài trời mưa để thầy đuổi. Hạ nhục như thế. Nhưng mà vẫn kiên quyết để tu hành. Đây cũng là một cái việc có thể nói là không phải là dễ. Mà đặc biệt là khi thầy xuất gia đi tu, cả dân cả làng, ai ai cũng bảo là nó theo tà đạo. Bố mẹ sinh con ra để không nuôi được con, không dạy được con, con lớn thì không, nó lớn rồi không lấy vợ được cho nó, mà để cho nó phải đi tu. Mà đặc biệt là cái năm trước khi đi tu là cũng có, cũng lớn rồi, cũng 19, 20 tuổi rồi, tuổi ta là 19, tuổi ta, tuổi Dương là 19, còn tuổi ta là 20 rồi. Cho nên là cũng đã có một mối tình vắt vai rồi. Vì vậy mà khi đi tu là còn hiểu đạo Phật một cái là gọi bạn đấy ra là chia tay là để đi tu. Bỏ lại sau lưng tất cả, chia tay để đi tu. Chủ động chia tay để đi tu vì đọc thấy kinh Phật bảo chúng ba chủ hương nói đi tu được giải thoát, được giác ngộ, để cứu độ chúng sinh. Các bạn về có thể tìm cái quyển Phật bảo chỗ ba chủ hương đọc mà xem, hay lắm, rất hay. Nói về sự tích Đức Phật Bà Quán Âm Bồ Tát ngày xuất gia tu ở chủ hương ấy. Đó, rất hay, rất cảm động. Thầy đọc đến một lần rưỡi, đến cái đoạn mà Phật Bà chỗ ba chủ hương móc mắt chặt tay lấy tủy lấy máu để chữa bệnh cùi, bệnh ghẻ lở cho cha ấy, cảm động quá, nghĩ rằng đây mới là con đường mà mình phải đi. Và ngay lập tức đặt quyển kinh xuống và thắp hương trước ban thờ thần linh tổ tiên, ông bà ông vải và gì phát nguyện đi tu. Nghĩ mãi không biết tìm cách gì để cho cô bé kia, cô ấy hiểu mình. Gọi vào thì không dám nói chuyện, nhưng mà quyết định là 3 ngày sau gọi vào là thôi, quyết định là phải, cái con đường mình đã thề rồi, đã nguyện, đã chọn rồi thì phải làm. Cho nên gọi cô ấy ra để chia tay, khóc cả đêm với nhau. Cũng khó khăn lắm đấy, không phải đơn giản đâu. Rất khó khăn đấy, không phải đơn giản. Nhưng mà cái ý chí, nguyện lực của mình phải vượt lên tất cả những cái tình cảm của thế gian đó, thì sẽ làm được điều đó. Và ngày đó ý chí nó kinh lắm. Ý chí nó gọi là nó nung nấu ở trong tâm. Chỉ có gì xuất ra, xuất ra và xuất ra. Giải thoát và giải thoát. Dẫu cho thịt nát xương tan cũng không gì, không bao giờ thoái nguyện. Ý chí như thế, phát nguyện như thế. Cho nên cái bước đường ra đi, tìm cầu Phật Pháp cũng không phải dễ. Khi ra đi rồi, dân làng họ hàng, làng xóm láng giềng, người ta nói lên nói xuống, nói mẹ của thầy, nói người thân của thầy không ra cái gì cả. Đó. Thậm chí là bà sau này về, bà mới nói là mày có biết không? Mới về bà ấy tức và nói mày có biết không? Tao đi ăn cỗ ăn bàn, đi ra đi chợ đi búa, tao không dám ngẩng mặt nhìn mọi người. Đi ăn cỗ ăn xong một cái là chan nước canh vào ăn cho thật xanh, xong nhanh một cái là tao phải giả vờ chùa nhà có việc, tao đứng dậy về luôn, không dám ngồi. Thì ngồi nghe người ta bàn tán. Và đây có con lớn rồi, nếu mà nó ở nhà có khi thì được ăn cỗ nó rồi đấy. Có khi nhiều người nói máy, nói móc, nói này, nói nọ cho. Thế lại thương con, lại khóc. Cho nên nó sinh vào cái nơi biên địa cũng là một trong những cái nạn. Mà Đức Phật nói rằng một trong 8 nạn là sinh nơi biên địa xa xôi, xa những văn hóa, kinh tế, chính trị của quốc gia, của địa phương, của khu vực. Cho nên cái nhìn nhận, đặc biệt nhìn nhận về tôn giáo nó cũng có hạn chế. Vì vậy mà bạn này nói rằng rất là muốn tìm hiểu Phật Pháp. Nhưng mà gia đình ở vùng sâu, vùng xa, người dân tộc thiểu số, cho nên cha mẹ không có lòng tin cho lắm. Không có lòng tin cho lắm. Nhưng mà thầy lại nói với bạn như thế này này. Cái người dân tộc thiểu số, người ta thì không có lòng tin vào tôn giáo bước đầu. Nhưng mà nếu bạn cảm hóa được thì cái lòng tin của họ ấy lại tuyệt vời. Cái niềm tin đó, nó tuyệt vời. Giống như một tờ giấy trắng ấy. Lòng tin của họ lúc đầu nó chưa có, nó trắng hết, như tờ giấy trắng hết. Nhưng khi bạn vẽ vào đó một cái gì đó, nó sẽ hiện lên rất là rõ. Một tờ giấy mà viết rồi, tờ giấy bẩn, tờ giấy viết vào đó nhiều chữ rồi, bạn có vẽ một cái bức tranh thật đẹp vào đó cũng thật khó để cảm nhận được hết cái đẹp của bức tranh của bạn. Vì nó quá nhiều chữ, quá nhiều những thứ đã được vẽ, được viết lên đó. Nhưng còn tờ giấy trắng, bạn vẽ vào đó một bức tranh, một bông hoa, một con vật, vân vân, một cái gì đó, nó hiện hiện lên toàn vẹn. Mọi người nhìn vào nó sẽ cảm nhận được tất cả những cái vẻ đẹp của bức tranh của bạn. Cho nên cái tâm của người dân tộc thiểu số, các cụ, các thầy ngày xưa hay nói này, khi mà người ta có lòng tin thì cái niềm tin của họ là tuyệt đối, lòng tin chân thành, lòng tin vững vàng, lòng tin không có cái gì có thể lay chuyển được nếu như họ đã tin thực sự. Đó, cho nên bạn hỏi cái cách cảm hóa như thế nào, thầy mới nói gì, cái kinh nghiệm của thầy để bạn cũng tham khảo, chúng ta cũng có thể tham khảo. Ngày xưa thầy xuất gia đi hơn một năm rồi về làm giấy tờ để xin xuất gia, vì đi xuất gia phải có giấy tờ chính quyền địa phương xác nhận thì ra ngoài này mình mới được xuất gia, mới được cạo tóc, mới được thọ giới. Thầy đi về, cái ông bác của thầy là chủ tịch xã, ông bác bên nhà mẹ là chủ tịch xã. Đi về xin ông thì ông nói gì, trong dòng họ nhà tao từ trước đến nay không có ai theo Phật. Nói thẳng thế, dòng họ tao từ trước đến nay không ai theo Phật. Bây giờ mày đừng có bôi do chắt chấu vào nhà tao thế này thế khác, nói kia. Ông chửi cho một trận, nhưng mình vẫn cứ đứng yên thế, mình chắp tay mình là thôi cháu xin bác. Cháu xin bác để cho cháu được gì, được xuất gia vì đây tâm nguyện. Ông mắng hoài giáo dạy mãi không được. Thế là bây giờ thì ông bảo thôi thì mày thích làm nào làm. Đi sang bên công an đó, họ ký cho. Thế sang gặp ông trưởng công an. Gặp hai lần thì ông mới ký nhưng với điều kiện là ông bắt thầy phải viết vào một cái bản cam kết và cái đơn đấy. Viết vào cam kết là tôi, họ tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi, địa chỉ ở đâu, và nay tôi có thì tôi có duyên xuất gia theo đạo Phật đi tu. Và nói là tôi hứa sau này không bao giờ tôi đem đạo Phật về quê hương tôi để truyền bá. Bắt phải viết cái câu đó vào đơn, và tôi phải viết vào câu đó ông mới ký. Và cái đơn đó bây giờ chắc là vẫn còn lưu ở trong công an xã ở tôi đó. Tôi phải hứa là không được, ông bắt tôi phải hứa là sau này đi tu xong tu được là hứa không được đem đạo Phật về quê hương để truyền bá. Đấy, các bạn thấy không? Đây là năm 1995. Có quá xa chưa? Mới có 20 mấy năm, 22-23 năm thôi đúng không? Tới đi năm 94 thì năm cuối năm 95 về làm giấy tờ. Hơn một năm sau về làm giấy tờ. Nhưng mà đấy, chúng ta mới thấy rằng, nhưng mà đến bây giờ thì cả bí thư, cả chủ tịch, cả tất già trẻ gái trai ở trong dân, cả quê nội quê ngoại, cả hai xã, bí thư chủ tịch các bác đều ra đây ăn cơm rồi các thứ hoan hỉ, và lại còn thỉnh thầy về để xây chùa cho bà con, xây đình cho bà con, rồi á, rồi quy y cho các Phật tử nữa. Đó, chúng ta thấy từ người ta ra thỉnh mình chứ tôi không phải về tôi xin. Thế hôm rồi tôi mới nói vui với cái bác chủ tịch xã là ngày xưa là xã của bác là yêu cầu thầy là không được về truyền bá đạo Phật ở quê đó, thì bác bảo là thôi thầy chấp gì cái đấy, ngày xưa nó như thế mọi người không hiểu, thôi bây giờ thì mọi người hiểu rồi. Mọi người hiểu rồi. Thế cho nên đây nói với các bạn này, khi mà người ta chưa hiểu á thì cái gì cũng có thể khó, nhưng khi hiểu rồi á thì mình có thể biến những cái khó thành cái dễ. Bằng cách nào? Bằng cái tâm chân thành của mình, bằng cái việc làm của mình, cảm hóa tự mình, phải thay đổi mình trước đó. Thay đổi được mình thì mình sẽ cảm hóa được người thân. Trường hợp của bạn này cũng vậy, trong phạm vi nhỏ, bạn học Phật, bạn nghiên cứu giáo lý của Đức Phật, bạn đem áp dụng vào cuộc sống, bạn trở thành một con người gì? Thuần tịnh, thuần thiện, trở thành con người gì? Hiếu thảo, người con hiếu thảo, ngoan ngoãn, học giỏi. Thì dần dần bố mẹ bạn đó, từ sao trước đây cái con bé này hay cái thằng bé này gì, nó nói năng cục mịch, hành xử thì thô tháo, nó tại sao bây giờ tự nhiên là thế, nó nói năng lại nhẹ nhàng, có trên có dưới, lễ phép, mọi cái việc làm của nó uy nghi động tĩnh, những cử chỉ hành động của nó rất là khác thường. Bố mẹ với gì tìm hiểu xem nó làm sao, thì lúc đó mình cũng chưa vội phải nói Phật pháp giáo lý của Đức Phật cao sâu cho bố mẹ nghe, chỉ nói những cái gì nó đơn giản nhất, nói về nhân quả, nghiệp báo, nói về những cái hay cái tốt của Đức Phật đã nói cho gì, cho người phàm chúng ta đời thường đã, chưa nói gì đến niết bàn, chưa nói gì đến giải thoát, chưa nói gì đến giác ngộ, mà ngay trong cuộc sống này thực hành theo cái lời của Đức Phật, không tham sân si, thì mình sẽ được lợi ích như thế nào? Không uống rượu và ít uống rượu đi á, thì mình được lợi ích như thế nào? Vân vân. Người dân tộc thì hay thích uống rượu và thường hay say rượu suốt ngày, đại đa số, không phải tất cả mà đại đa số. Cho nên mình dần dần lấy những cái kinh nghiệm trong cuộc sống mình học được, mình tu được á, từ cái giáo lý của Đức Phật á, mình cảm hóa người thân. Các bạn thấy bây giờ thầy có cần phải đi nói nhiều nữa đâu. Không chỉ cảm hóa người dân tộc của thầy mà cảm hóa cả tất cả các tầng lớp. Nếu các bạn đến đây vào những khóa lễ lớn á, có rất nhiều người dân tộc đến đây. Tày có, Dao có, Nùng có, Sắn Rìu có, Mường có, rồi Kinh có, đủ các thứ hết. Cái hôm mà lễ khởi công tạo tôn tự Phật Ngọc, ít nhất là có 7 dân tộc thiểu số, họ mặc cả y phục của dân tộc của họ đến đây để tham dự. Tận trên Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu, Thanh Hóa, Nghệ An, rồi tận trong gì dân tộc ở tít trong Tây Nguyên cũng ra đây. Cho nên bạn này đừng có nghĩ rằng mình là người dân tộc thì không có thể không có thể khó cảm hóa, không có thể cảm hóa được hoặc rất khó cảm hóa, không sao. Cứ dùng cái lòng chân thành, mà tự mình phải thay đổi trước, thay đổi mình trước, phải là người quan ngoan trò giỏi trước, hiếu thảo trước, rồi dần dần mới có thể thay đổi được người thân của mình, mới có thể khuyên được. Đấy là một cái bài học thực tiễn ở trong cuộc sống này. Các bạn ở dưới xuôi này chúng ta cũng có thể áp dụng để thay đổi những cái quan điểm của cha mẹ mình, của người thân mình hiểu về Đức Phật. Một bạn nữa hỏi: bạch thầy, mong thầy giải đáp giúp con một số câu hỏi. Con xin cảm ơn thầy và chư tôn đức. Câu 1, con thấy chùa mình ăn chay trường, các quý thầy đều mạnh khỏe, da rẻ, đều mạnh khỏe, da rẻ sáng. Con cũng được gieo duyên ăn chay, rất thích ăn chay, không thích thịt cá, sát sinh. Tuy nhiên con đang tập tành, có thể ăn không đúng cách mà có thể thấy mệt, thiếu chất. Làm sao để ăn chay đúng cách, giữ gìn sức khỏe, cân bằng thực phẩm âm dương ạ? Có một cái ông bạn, ông hướng dẫn ăn chay rất là tốt. Chúng ta chỉ cần gõ mấy cái tạch 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 thôi là xong, đúng không? Công nghệ số nó không chỉ vào ngồi vào bàn mà nó ở ngay trên chiếc điện thoại gì, điện thoại cầm tay thông minh của chúng ta rồi. Đó là ông nào nhỉ? Google. Google nói gì? Gõ vào đó cách ăn chay đúng cách, họ một loạt, và chúng ta đọc, chúng ta xem cái sở thích của mình nữa, kết hợp với việc ăn chay đó mình như thế nào cho nó hợp lý. Nhưng mà ăn chay nhá các bạn ạ, ngày xưa thầy không biết, thầy cứ nghĩ ăn chay là phải ăn nhiều dầu, ăn nhiều dầu để cho nó bồi đắp lại cái về cái chất lượng dầu, cái mỡ ở trong cơ thể. Cho nên khi thầy mới xuất gia vào chùa Hương, thầy dùng dầu để chan cơm để ăn, chan cơm để ăn dầu luôn. Ngày xưa thầy nó bé bé xinh xinh, nó không như bây giờ đâu, nó không tròn tròn béo béo mà mập như bây giờ đâu. Ngày xưa bé bé xinh xinh, trắng trắng, thư sinh. Nhưng sau này vào chùa đã ăn đồ chay thì không, lúc đầu là không biết ăn nhiều dầu quá, chan dầu để ăn cơm, cho nên nó dần dần nó mới béo như thế này. Và vừa qua mới hỏi các cụ, có một cái ông cụ ông nói là: thầy ơi, thầy ăn dầu như thế là sai rồi. Thì thầy nói: ô, dầu rán là cái dầu rán là chay mà cụ. Cụ bảo: nhưng mà thầy phải biết cái dầu rán nó làm bằng cái gì. Tôi bảo: thưa cụ, làm bằng dầu lạc, làm bằng vừng, rằng làm bằng lạc. Thế cụ bảo: thế thầy ơi, thì một cân lạc bây giờ thị trường họ bán bao nhiêu? Thầy bảo: 60.000 đến 80.000, 60.000. Thế cụ bảo là thế theo nguyên lý thì thầy nghĩ là người ta ép mấy cân lạc mới được một lít dầu. Thế mình nghĩ là thưa cụ nó khoảng 3 đến 3 cân rưỡi. 3 cân rưỡi đến 3 cân đến 3 cân rưỡi lạc mới ra được ép ra được 1 lít dầu. Và đúng như thế thầy cũng đã ép rồi, bây giờ thầy ép thầy biết rồi. 3 cân đến 3 cân rưỡi lạc thì ra được 1 lít dầu. Vậy 1 cân lạc các bạn biết là bán bao nhiêu tiền? 60 ngàn. 3 cân thì 36 bao nhiêu? 18, 180 ngàn. Mà 3 cân rưỡi thì khoảng độ tầm 200, 201. Vậy mà còn phải công ép nữa. Đó, mua máy thì ép ra nữa. Ép thì nó mất hết khoảng 20 nghìn một lít. Thì rơi vào khoảng độ 220, 230. Một lít dầu lạc, nguyên chất. Và chúng ta nghĩ xem, cái dầu họ bán cái là dầu gì? Dầu gì? Dầu ăn chúng ta mua ngày này, ăn hàng ngày là dầu gì? Có phải dầu lạc thật không? Chắc chắn không, dầu công nghiệp. Và hôm rồi ông cụ mới nói với tôi, mới giật mình. Thầy có biết dầu đó làm từ đâu không? 80% là chiết xuất từ dầu mỏ. Dầu mỏ đó các bạn. Dầu mỏ đó làm từ cái đầu tiên là gì? Ra xăng máy bay. Rồi đến xăng. Rồi đến dầu. Rồi xuống nhựa nhiều nhiều nữa là đến gì? Đến nhựa đường. Rồi nó có một cái loại chất nó ra đây. Chính là cái dầu sau này xử lý thành cái dầu ăn của chúng ta đó. Cho nên ăn ít thôi. Ăn dầu, dầu đó ít thôi. Còn nếu mà chúng ta mà có điều kiện mà làm cái dầu lạc, dầu vừng hoặc dầu dừa. Đấy, chúng ta cái quả dừa, chúng xay ra ép, cái dầu đó ăn tốt nhất. Nhưng mà bây giờ chúng ta biết là tiện, cứ đi chợ mua. Mà ở chùa này có đám có xá, hàng chục ngàn người ăn như vậy thì nếu mà làm dầu lạc mà ăn thì ăn sao cho xuể. Có mà bán cả chùa đi để mua lạc để ép dầu cũng không kịp. Cho nên bắt buộc phải đi mua. Nhưng mà thầy bảo các sư thôi nấu nó ít thôi. Dầu không nên ăn nhiều. Ăn ít thôi. Bây giờ thì thầy ăn ít dầu rồi. Từ ngày biết như thế sợ không ai dám ăn nhiều nữa. Cái thứ hai đó là bột ngọt. Mì chính đó. Chúng ta biết người Nhật Bản họ làm với mì chính nhưng họ không ăn mì chính. Nhưng Việt Nam của chúng ta thì lại gì? Thích đi ăn mì chính. Trong chùa này bây giờ là có rất nhiều người không ăn mì chính nữa. Sau khi biết là nhiều người không ăn mì chính. Ăn mì chính á, nó đem tác hại đến sức khỏe rất là nhiều. Bệnh tiểu đường. Rồi thậm chí là những căn bệnh ở trong nội tạng của chúng ta. Và đặc biệt nó làm gì? Giảm trí nhớ rất là nhanh. Ai ăn mì chính, ăn bột ngọt, bột nêm nhiều, kể cả bột nêm nha các bạn nhé. Kể cả bột nêm, kể cả bột ngọt. Không tốt cho sức khỏe. Ấy nhưng mà vì chúng ta biết là gọi là môi kinh tế thì đương nhiên có cung thì có cầu. Chúng ta ăn quen miệng rồi thì giống như là người nghiện thuốc lá. Biết là hút thuốc lá nó có hại cho gì? Cho sức khỏe, cho phổi. Nhưng mà đã nghiện vào rồi thì thật khó để bỏ vậy. Thuốc lá lúc nào khó mà bỏ. Rồi nghiện rượu bia, rồi nghiện thuốc viện, vân vân. Mì chính cũng thế. Các bạn cứ thử về mà hôm nay chúng ta đang ăn nấu ăn mà cho mì chính nó quen miệng rồi. Bỏ mì chính ra, ăn nó cứ cứng đơ đơ. Cái ngọn rau hôm nay thì nhìn thấy là nó cứng thế, giống như cái củi ấy. Cái nước canh thì nó nhạt như nước ốc ấy. Khó ăn lắm. Nhưng mà khoảng độ tầm 1-2-3 tuần sau đến tháng sau, các bạn ăn quen đi. Và khi hôm nào các ăn mà đang ăn quen rồi mà ăn mà có mì chính á, nó lợ vào buồn nôn ngay, phản ứng ngay. Và cơ thể của chúng ta nó thích nghi khoảng 1-2 tháng, ăn vào một cái là lợ buồn nôn, thầy bây giờ không ăn được nữa. Đó, mì chính có hại cho sức khỏe, còn hơn là dầu các bạn. Đó, hai cái đấy, mì chính, bột ngọt. Và theo như bây giờ hôm rồi ngồi với các cụ ở bên nghiên cứu về dinh dưỡng, về các cụ cũng là bác sĩ, cụ giáo sư, cụ nghiên cứu và cụ nói rằng bây giờ là những cái loại chất lên men ăn cũng không tốt. Lên men đấy là gì? Nước mắm á, xì dầu á, ăn cũng không tốt. Đấy, mấy cái đấy, nước mắm, xì dầu, mì chính, dầu ăn đã không tốt. Mà cụ bảo cái nước mắm chúng ta mà ăn tốt nhất là lấy cái nước dừa, cái quả dừa các bạn mua về xong các bạn cho một tí muối vào và cho gì, cho đường vào, cho đường thay cho bột ngọt thay cho mì chính. Nấu cái đó lên, một cái quả dừa đó chúng ta nấu lên khoảng độ 10-15 phút ấy, nó với cho cái đường vào nữa. Nếu mà đường chúng ta muốn cho nó lên cái màu như màu nước mắm ấy, thì chúng ta cho cái đường vào chúng ta nấu một tí trước lên, để cho cái đường nó cháy, nó hơi hơi có màu lên một chút ấy. Xong chúng ta cho cái đường đó vào thay cho mì chính, cho vào cái nước cất của cái nước của quả dừa đó, nấu lên ăn tuyệt vời, vừa thơm vừa bổ và vừa không có một chút tác hại nào cho sức khỏe, rất tốt. Đấy là cách làm nước chấm mà các cụ dạy tốt nhất cho sức khỏe, đó là cái nước chấm ấy ngon, vẫn có màu, vẫn đẹp, nhưng mà đảm bảo sức khỏe. Và chúng ta biết các bệnh ung thư ở Việt Nam chúng ta bây giờ có rất nhiều căn bệnh ung thư, nhưng theo các nhà nghiên cứu về y tế họ nói có trên 60% các căn bệnh ung thư là do ăn uống mà sinh ra ở Việt Nam chúng ta này, trên 60%. Trên 60, ví dụ 100 ca mắc bệnh ung thư thì có trên 60 ca mắc bệnh ung thư do ăn uống mà sinh ra. Đó. Cho nên đây chúng ta thấy chúng ta muốn bảo vệ cho sức khỏe, ăn chay thì cũng rất là tốt, rất tốt, nhưng mà cũng phải có cái sự tập luyện, sự kiên nhẫn. Vì bước đầu ăn chay thì chúng ta thấy nó cơ thể chúng ta nó chưa thích nghi, nó hơi run run một tí, hơi trắng mặt một tí, hơi run run một tí trong những ngày đầu ăn chay. Vì chúng ta đang ăn thịt, đang ăn cá, ăn cái các chất trong cơ thể chúng ta nó đang đầy đủ như thế mà, thì bây giờ thay đổi nó một cách đột ngột thì nó sẽ sinh ra một cái phản ứng nhẹ, đó là chúng ta thấy hơi trắng mặt, hơi hoa mắt và thấy hơi run run tay một tí khi đói. Nhưng không sao, nó khoảng độ tầm 1-2-3 tháng là dần dần cơ thể chúng ta nó thích nghi, cái nó hết rồi. Hết. Chúng ta biết là mấy hôm qua hôm kia đọc báo thấy ca sĩ Hồ Quỳnh Hương mười mấy năm nay ăn chay và được cái giải thưởng đó. Ăn chay nhưng mà ca sĩ vẫn xinh đẹp trắng trẻo và vẫn đi hát bình thường, vẫn mọi việc vẫn bình thường. Rồi vừa qua một cô diễn viên nổi tiếng ở Việt Nam chúng ta vừa phát nguyện ăn chay và báo chí đang rầm rộ ầm ĩ lên mấy hôm nay. Diễn viên nào? Diễn viên người mẫu nào mà nổi tiếng ấy, xinh đẹp nhất trong cái làng showbiz Việt ấy, cái gì đấy? Angela Phương Trinh cái gì đấy hả? Đấy, cô đấy phát nguyện, mới phát nguyện ăn chay và cũng tu học Phật pháp theo một ni sư. Và bây giờ cô ấy phát nguyện ăn chay suốt đời. Một người đang nổi tiếng khắp trong nước và nước ngoài như thế, phát nguyện ăn chay. Và các bạn biết là Hà Nội chúng ta khoảng 10 năm trước đi tìm một quán chay mỏi mắt không có. Nhưng bây giờ các bạn thì đầy vào những quán chay khắp các phố xá Hà Nội, bây giờ gần như đều có. Mà thậm chí gần bến xe Mỹ Đình, đi đối diện bến xe Mỹ Đình vào một chút, chỗ đó là các quán chay cứ san sát với nhau, phải có đến mười mấy hai chục quán chay đó, nhưng mà quán nào đông khách. Đặc biệt là vào thứ Bảy Chủ Nhật và ngày mùng 1 ngày rằm thì nhân viên quán chay còn không phục vụ hết nữa. Đó coi như là mà phần lớn người ăn chay bây giờ là giới trẻ. Phần lớn là giới trẻ tầm tuổi từ khoảng độ tầm 20 cho đến 35 trở xuống đi ăn chay rất nhiều. Nam có, nữ có. Chứ không phải là ngày xưa nói là mấy cụ già đi chùa biết Phật pháp đi chùa mới ăn chay, mà giờ giới trẻ ăn chay rất nhiều. Ăn chay để cũng là một cái để đảm bảo bảo vệ cho sức khỏe của mình. Thứ nhất, cái thứ hai cũng bảo vệ môi trường sống chung quanh chúng ta, mở rộng cái lòng từ yêu thương các loài sinh linh nhỏ bé, con gà, con vịt, con chó, con dê, con ngan ngỗng, con lợn vân vân. Chúng ta bớt ăn chay đi thì người giết cũng sẽ phải bớt đi thôi. Cho nên bây giờ thế giới chúng ta biết có những con phố, có những thành phố là bây giờ là họ phát động ăn chay hết. Châu Âu bây giờ có mấy phố, có mấy khu vực là họ phát nguyện ăn chay hết. Thầy đi sang đất nước Ấn Độ là thấy gì, 60-70% dân số Ấn Độ ăn chay, chay trường luôn các bạn. Cho nên thầy đi cả nửa tháng Ấn Độ duy nhất có thấy có một quán bán thịt thôi. Ra chợ chỉ có bán hoa quả, bán rau dưa củ quả đồ chay. Mà ở bên Ấn Độ đa số là con trai phải đi chợ. Con gái không đi chợ đâu. Đi suốt cả nửa tháng chỉ thấy có 1-2 người con gái đi chợ thôi các bạn ạ. Toàn con trai đi chợ, mua bán là toàn con trai hết. Khác với Việt Nam thì là con gái thì là đi gì? đi ngồi chợ bán hàng, còn con trai thì đi làm việc nhà, việc nặng. Nhưng bên Ấn Độ thì con gái thì đi làm việc nhà, con trai thì đi chợ, vân vân. Đó, cho nên cách ăn chay đúng của bạn này thì thầy khuyên rằng cũng nên tìm hiểu ở trên mạng. Và đấy, đặc biệt là những cái dầu mì chính với nước chấm lên men, những cái đồ đấy thì cũng hạn chế, càng hạn chế thì càng tốt, sức khỏe mới tốt. Ăn rau dưa củ quả cũng phải rau dưa sạch. Câu thứ hai bạn hỏi là làm thế nào để vượt qua được sự ham muốn đồ mặc. Làm thế nào để vượt qua được sự ham muốn đồ mặn, đồ mặn. Nhầm là đồ mặc, viết rồi. Làm thế nào để vượt qua được sự ham muốn đồ mặn? Thịt chó con không bao giờ đóng mở ngoặc đơn. Làm thế nào để vượt qua được sự ham muốn đồ mặn? Mở ngoặc đơn, thịt chó con không bao giờ, tức là không bao giờ ăn đó, đóng ngoặc. Thịt chó con không bao giờ ăn, nhưng giờ con muốn luyện tập với các loài khác như gà vịt. Có cái thịt chó không bao giờ ăn, nhưng mà gà vịt thì vẫn còn gì? Còn ăn. Cho nên muốn luyện làm sao được đó, đó cho nó. Thì thôi cứ nhìn con gà con vịt như con chó đi. Đức Phật dạy làm thế nào để cho cái tâm mình không ham thích cái đồ ăn đấy, cái thức ăn đấy. Đức Phật dạy là nên quán gì? Quán lòng từ. Nên dùng từ bi quán á. Để quán thì chúng ta sẽ đoạn được cái tâm ham muốn ấy. Vì sao? Vì trong kinh Đức Phật nói này, tất cả chúng sinh đều ham sống sợ chết. Tất cả chúng sinh có mạng sống đều muốn được sống. Nó đều có gia đình, đều có vợ con, đều có gia đình của nó. Con kiến có gia đình không? Các bạn nghĩ con kiến có gia đình không? Có gia đình. Con chó, con mèo, con gà, con lợn, con vịt, con ngan, con ngỗng, con chim bay trên trời, con cá bơi dưới nước có gia đình không? Có. Tất cả các loài chúng sinh ấy, dù to dù nhỏ, đều có gia đình và đều có chung một cái điều mong muốn, ham muốn, đó là ham và mong muốn được sống. Và đều có chung một cái nỗi sợ, đó là sợ phải chết. Cho nên chúng ta đấy, chưa học Phật Pháp, chưa có lòng từ bi, thì chúng ta nhìn nghĩ là gì? Các loài súc sinh như con lợn, con gà, con vịt, con chó, con dê, con trâu, con bò, chúng ta nuôi để làm sức kéo, để làm gì? Làm thịt, để phục vụ cho chúng ta. Chúng ta nuôi nó thì bây giờ nó phải nuôi mình. Và chúng ta gì? Mỗi khi nó lớn lên, chúng ta không có việc hay có việc cần gì, chúng ta gì? Bán, chúng ta giết, chúng ta thịt, chúng ta ăn. Đó là chuyện bình thường. Không sao cả, ta nuôi mày, mày trả nợ cho tao. Thế thôi, đó là cái sự nhìn nhận chung của con người chúng ta như thế. Chỉ có Đức Phật sau khi xuất gia tu hành giải thoát giác ngộ rồi này, Ngài mới thấy rằng, trong Kinh Pháp Hoa Ngài thấy rồi, Ngài mới nói gì? Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Nghĩa là sao? Sau khi giác ngộ rồi, Ngài mới thấy tất cả chúng sinh đều có thể gì? Có thể thành Phật. Chúng sinh đều có một cái tự tính sáng suốt, từ bi bình đẳng như là Phật, như là Bồ Tát, như là tất cả con người chúng ta. Nhưng mà vì do vô minh, do nghiệp chướng, cho nên nó phải mang cái thân súc sinh như thế. Cũng do đời trước kiếp trước nó tạo tác, nó tạo ác, cho nên đời này kiếp này nó mới gì? Mới phải mang cái thân, mang lông, mang vảy, mọc sừng như thế, tức là làm súc sinh. Đức Phật nói, trong cái thế giới chúng ta này, luân chuyển, vòng xoay, đắp đổi cho nhau qua 6 đường, đó là thiên, nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Có phúc thì chúng ta đi lên, làm trời. hưởng hết phúc trời nếu không tu nữa. À, ăn hết thì chúng ta lại đi xuống một chút thì làm thần Atula và làm gì? Làm người. Nếu là quái người mà làm việc ác hưởng hết nữa thì vừa vừa nhẹ nhẹ, tội nhẹ nhẹ thì làm được súc sinh để kéo cày trả nợ. Nặng nữa thì làm ngã quỷ, mà nặng nữa thì vào trong gì? Trong 18 tầng địa ngục. Thế trong Kinh Địa Tạng nói, có 18 tầng địa ngục lớn và vô số vô biên địa ngục nhỏ trong đó. Cái câu chuyện người đời trước là người, đời sau làm súc sinh có rất nhiều các bạn ạ. Các bạn có thể tìm đọc cái quyển Ấn Quang Đại Sư Vân Sao, có kể một câu chuyện về một nhân vật nổi tiếng ở thời Tam Quốc, đó chính là Tào Tháo. Các bạn biết Tào Tháo là vua nước nào? Có ba nước: Ngụy, Thục, Ngô. Tào là vua nước nào? Ngụy. Ngô là Ngô Tôn Quyền, còn Thục là Lưu Bị. Ai chúng ta đã đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa hoặc là xem bộ phim ấy, chúng ta đều biết là Tào Tháo là một con người rất là giỏi, tuy đa nghi nhưng mà rất là giỏi. Còn đánh được cả Khổng Minh cơ mà. Thua nhiều lần thua Khổng Minh, nhưng cuối cùng, đến cuối cùng của cuộc chiến ông thắng gì? Ông thắng. Thắng cả hai nước kia cơ. Không hả? Anh kia bảo không hả? Cuối cùng Ngô hay Thục hay là Ngụy thống nhất Trung Quốc? Hả? Ngụy thống nhất mà. Có phải là Ngô thống nhất đâu, cũng chẳng phải là Thục thống nhất, mà Ngụy thống nhất. Chung cuộc của cuộc chiến là ai thống nhất? Tào Tháo. Chúng ta biết mưu mô xảo quyệt như vậy lên làm vua của một đất nước. Nhưng sang đến triều đại nhà Thanh, thời vua Càn Long, bây giờ có một cái ông đồ tể chuyên đi giết lợn, mổ lợn. Thì hôm đó ông bắt, ông mua được một con lợn rất là to, là béo. Ông ta về, ông ta cũng mổ lợn như mọi khi thôi. Và khi ông ta mổ con lợn ra, thì trong cái gan của con lợn có hai chữ Tào Tháo hiện lên rất là rõ. Câu chuyện đấy vội vàng nhanh chóng được loan tin hết làng trên xóm dưới, rộng ra cho đến tận huyện, tận tổng, tận phố, tận lý. Mọi người ầm ầm nô nước kéo nhau đi đến để xem một cái câu chuyện lạ lùng như vậy. Tại sao trong gan con lợn lại có hai chữ Tào Tháo? Và khi đó ở trên núi gần đó thì có một vị cao tăng nghe tin nó đi xuống. Đi xuống thì mới xác định cho mọi người là gì? Đây chính là hậu thân của Tào Tháo. Tức là con lợn này là hậu thân của Tào Tháo. Và trong cái câu chuyện đó thì ở nhà hàng xóm của cái ông mổ lợn đó có một cái anh thanh niên. Anh thấy như thế anh cảm động và anh thấy là sợ về nhân quả, cho nên anh xuất gia. Sau này trở thành bậc cao tăng có tên là Phật An. Chúng ta có thể đọc trong cái bộ Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, có Ngài Ấn Quang, một vị tổ sư thứ 13 của Tịnh Độ Tông Ấn Độ, Tịnh Độ Tông Trung Quốc, Ngài rất là giỏi. Ngài được gọi coi là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí. Kể lại câu chuyện đó, thời nhà Thanh, thời vua Càn Long bên Trung Quốc. Rồi nữa, còn rất nhiều những câu chuyện có kể về cái sự tái sinh luân hồi ấy. Nhiều lắm, các bạn có thể tìm đọc trong những cái câu chuyện nhân quả của nhà Phật ấy, những câu chuyện có điển tích, có con người, có địa chỉ, tên tuổi rõ ràng, địa chỉ sống vào ở thế kỷ nào, ở năm nào rõ ràng. Cho nên ở đây là những cái, nếu mà bạn muốn thì muốn làm sao để cho mình khởi được cái lòng từ bi, để không thì để không thích ăn thịt lợn, thịt gà nữa. Thịt chó thì không ăn rồi, nhưng thịt lợn, thịt gà nữa, thì bạn nên đọc kinh nhân quả nhà Phật. Trước tiên bạn phải hiểu về nhân quả đó. Bạn phải sợ nhân quả thì khi đó bạn mới phát tâm Bồ Đề được. Khi tâm Bồ Đề mà phát được á, thì thịt con gì cũng coi bình đẳng như nhau, không có khác. Thầy bây giờ thì thịt gì cũng coi bình đẳng như nhau, thịt người cũng coi như thịt gì. Thịt thú, thịt thú coi như thịt người. Cho nên 8 năm ngồi trên ghế nhà trường, tức là đi học đó, như các bạn đó, học trung cấp xong học học viện đó, 8 năm trời. Bạn bè của cùng trang cùng lứa cùng học với thầy đó, khi còn học trung cấp đó, thì có đến khoảng 60-70% tăng ni cùng học là ăn chay trường. Năm thứ nhất, năm thứ hai thì còn khoảng 40%, năm thứ ba thì còn khoảng 3%, năm thứ tư thì còn khoảng 20%. Có nghĩa là sau khi rời thầy rời tổ ra đi học rồi, sống gần gũi với nhau, bạn bè một cái là đua đòi nhau, thấy người kia ăn thịt được mình cũng ăn thịt được, tội gì họ tu, họ ăn thịt được tại gì tội gì mình phải ăn chay làm gì cho khổ, kiểu thế. Cho nên là rủ rê nhau và thì vui với nhau ăn. Lúc vào trường thì 70-80% là ăn chay trường, nhưng khi ra trường chỉ còn khoảng 20% thôi. Đấy là học trung cấp 4 năm, lên học viện nó còn tệ hơn nữa. Mà khóa các thầy ngày xưa đấy còn giữ gìn tốt đấy. Lúc vào thi vào học viện thì đầu vào nó khoảng 40% là ăn chay trường. Cả các thầy Bắc Trung Nam cùng học. Hơn 300, gần 400 tăng ni sinh. Khóa 4 học viện Phật giáo Việt Nam tại quán xứ của thầy. Sang năm thứ 2, chỉ còn khoảng 15-20% ăn chay trường nữa thôi. Sang năm thứ 4, tất cả lớp tăng duy nhất còn có 2 người ăn chay trường. Chúng ta thấy tính riêng bên tăng chỉ còn có 2% ăn chay trường. Đây là cả một vấn đề. Khi giao thoa va chạm, xa thầy xa tổ đi học, lúc đó lại lớn lớn tuổi lên rồi, đi làm trụ trì rồi, hoặc là đi cúng đi cấp vân vân, có tiền rồi khác, thay đổi ngay. Còn ở ngoài đời như các bạn á, như chúng ta đây á, thì cực kỳ là khó. Cho nên á, muốn giữ được cái tâm đó bền lâu vững chắc thì cái việc các bạn phải thường xuyên đọc kinh nhân quả, hiểu về nghiệp báo và tội phúc ở trong kinh nhân quả Đức Phật dạy, và các bạn tin vào nó thì các bạn mới gì có thể phát được bồ đề tâm, khởi được cái lòng từ bi luôn quán gì quán từ bi tâm, coi tất cả mạng sống chúng sinh như mạng sống của mình. Mình không thể ăn thịt mạng sống chúng sinh như ăn thịt mạng sống của mình được. Coi mạng sống của chúng sinh đời trước kiếp trước vô thủy kiếp trước là từng là cha mẹ anh em ruột thịt của mình rồi, là người thân của mình rồi. Nghĩ như thế thì mình không thể ăn thịt người thân của mình. Thế là mình không bao giờ khởi lên một cái tâm ham muốn và thích thèm ăn thịt nữa, mà ngược lại dần dần các bạn khởi cái tâm từ bi thương xót nữa. Vì thầy ngày xưa đi học cũng có lúc mà bị ấy chứ, hôm nay nói với các bạn cũng có lúc mà bị khởi ra cái tâm đó, dù là chỉ một khởi ra tâm thôi. Đã có một lần cái năm mà học trung cấp năm thứ ba, Đức Pháp Chủ bây giờ, Đức Đệ Tam Pháp Chủ bây giờ, ngài là hiệu trưởng thầy ngày xưa, ngài cho đoàn đi Quảng Ninh để thăm thực tế chùa Yên Tử với lại các chùa dưới Quảng Ninh và một số tỉnh thành ở dưới đó, mặt dưới đó. Thế tối hôm đó đi thì có một thầy nói là ngồi nói chuyện, nói và đi Quảng Ninh ấy, thì Hòa Thượng sẽ cho ra thăm biển. Tất không phải không phải đi tắm biển mà đi thăm biển. Thầy mới nói thì ra tới biển mà không được ăn một bữa hải sản ấy, thì chưa phải là đi biển. Thế thầy nói là hải sản, nghe các thầy nói với nhau hải sản. Nhưng các thầy bảo có nhiều thứ nhưng mà có một cái loại cá. Thầy nói có một loại cá biển là chỉ có ở vùng biển Quảng Ninh mới có. Loại này ăn á, thịt nó ngon lắm, ngọt lắm, thơm lắm mà đậm lắm. Nghe thầy ấy tả mà nước miếng của mình nó cứ thế nó đổ ra. Mặc dù là ăn chay mấy năm trời rồi, nước miếng nó đổ ra. Và nghe thầy ấy diễn tả mà ăn nó mình cứ ngồi nghe thầy diễn tả mà nước miếng đổ ra, và mình nghĩ tự nhiên lúc đó mình nghĩ là thôi lần này thì phá giới để ăn thử một lần xem sao. Và từ hôm đó cho đến cái hôm đi, mình cứ nghĩ về nó thôi, đấu tranh ăn hay không ăn. Không ăn thì không biết là nó ngon đến mức độ nào, mà ăn thì như vậy là vi phạm một cái lời nguyện là ăn chay trường của mình khi xuất gia rồi. Ra tới đó lòng vẫn cứ bảo dạ, là lúc thì bảo là thôi không ăn, nhưng mà nghe thấy thầy nói thì lại bảo thôi ăn một lần cũng chẳng sao, một lần trong đời thì có ảnh hưởng gì đâu, kiểu như thế, cái đấu tranh. Nhưng khi mà các thầy ra đó làm bưng lên đặt ở trên gì trên mâm này rồi Thế quả thật là nhìn nó ngon thật. Sám hối Phật tổ, quả thật là nhìn nó ngon thật. Mà cái mùi quả thật là ngon thật. Cái mùi nó xông vào mũi mình mà cái lòng mình nó đang ngất ngây như con gà Tây rồi. À, ngon. Nhìn mắt đã ngon, ngửi mùi cũng ngon. Và ngồi vào mâm rồi các vị nhé. Thầy ngồi vào mâm rồi. Cầm đũa định dơ và gắp rồi. Cầm đũa định dơ và gắp rồi nhưng mà lại nghĩ lại gì? Mình phát nguyện đi tu để làm cái gì nhỉ? Đấy. Mình phát nguyện đi tu để làm cái gì? Ngày xưa mình phát nguyện đi tu là gì? Là thề là gì ạ? Thịt nát xương tan cũng cầu đạo giải thoát. Trên thì cầu đạo, dưới thì độ chúng sinh cơ mà. Thế bây giờ chẳng nhẽ mình còn vì cái miếng ăn mà mình không giữ được cái chí nguyện của mình thì mình tu làm cái gì? Tu làm sao được? Cho nên thôi, rút đũa lại và nói với mấy thầy ngồi cùng mâm là thôi, con tự nhiên nghe trắng mặt quá, nhưng không phải. À, đi vào nhà trong để nằm. Nằm để làm gì? Để cho các thầy ăn xong mình mới ra. À, giả vờ là mệt như thế. Và đấy là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tính từ đó cho đến ngày hôm nay. Thầy không bao giờ khởi cái tâm là ham muốn, thèm và thích ăn những loài thịt cá xương máu của chúng sinh nữa. Đó. Đấy cũng là một cái phương pháp để chúng ta gì? Chúng ta rèn luyện và chúng ta tu quán và rèn luyện. Một bạn nữa hỏi: kính bạch thầy, thầy cho con hỏi tình duyên vợ chồng đến với nhau như thế nào ạ? Thầy có biết nó thế nào đâu. mười chín hai mươi tuổi mới có mảnh tình vắt vai được mấy tháng thôi đó, gặp đạo rồi phát nguyện đi tu rồi, làm sao biết tình duyên nó mảnh tình vắt vai, tình duyên nó thế nào? Cái này các bạn phải về hỏi bố mẹ mình xem nhé. Và con thưa bố thưa mẹ, trong tình duyên vợ chồng nó như thế nào? Bố mẹ con lấy nhau được lâu rồi nhưng cứ một tháng lại cãi nhau vài lần, nhiều lúc con bảo ly hôn, nhiều lúc còn bảo ly hôn. Đấy, nhiều lúc còn bảo ly hôn, cãi nhau mà. Thầy cho con hỏi có phải do tình duyên nào đó mà bố mẹ con đến với nhau mà cứ cãi nhau như vậy không? Và sinh ra một mà cãi nhau. Đọc lại cái đoạn này. Thầy cho con hỏi có phải do tình duyên nào đó mà bố mẹ con đến với nhau mà cứ cãi nhau như vậy và sinh ra một đứa con như con không được như người thường? Bạn này không biết làm sao sinh ra chữ đẹp phết mà làm sao bảo không như người thường là thế nào? Hay là lại rơi vào thế giới thứ ba? Hả? Dễ lắm. Thế giới thứ ba là thế giới gì? Hả? Các thầy hay gọi là người rời, ngày xưa đi học gọi là người rời. Cho con hỏi có cách nào hóa giải được tình duyên đó không ạ? Giờ con chỉ muốn bố mẹ luôn được hạnh phúc thôi. Cái duyên vợ chồng ấy, ở trong kinh Phật, thầy thì đây thì chưa trải qua, nhưng mà trong kinh Phật nói nó là cái duyên, cái nợ. Nhà Phật gọi là duyên nợ. Ấy, duyên ấy, duyên ở đây là chỉ cho những thắng duyên, những cái duyên lành, những cái hạt giống tốt mà đã từng gieo trồng với nhau nhiều đời nhiều kiếp trước, nay gặp nhau là gì? Thì yêu và thích và lấy làm vợ làm chồng thì sẽ đem lại cái hạnh phúc cho nhau được trọn đời. Đó là cái duyên. Còn là nợ ấy, song song đi theo duyên là con nợ. Nợ mà nhiều hơn duyên á thì đấy, việc trả đâu vào đâu, một tháng đôi ba lần, thậm chí một ngày vài lần nữa, xích mích, cãi cọ, chửi mắng đánh nhau, thậm chí là bồ bịch ngoại tình, gian dối với nhau, đủ các thứ hết, đó gọi là nợ. Lấy nhau vào, cưới nhau vào nó chỉ là cái hình thức bên ngoài, còn nó tình cảm không có, sống với nhau như chó với mèo thì đó gọi là nợ. Trường hợp này nhiều lắm các bạn ạ. Không chỉ bố mẹ bạn này mà thầy tin là trong hội trường chúng ta có rất nhiều bố mẹ các bạn như thế đấy. Không phải ít đâu. Ngày xưa thầy còn bé, bố mẹ thầy cũng như thế. À, cũng khổ lắm. Cãi nhau suốt ngày, chửi nhau suốt ngày. Và sau này trước khi thầy đi tu mới gắn kết được ông bà với nhau. Gắn kết được có 2-3 năm sau thì ông cũng mất, giờ còn mình bà thôi. Đó, cũng khổ lắm. Duyên nợ ở thế gian nợ thế. Bạn hỏi bây giờ muốn làm thế nào để cho bố mẹ được hạnh phúc? Thì cái này mình... Trước tiên là bạn cũng nên để thay đổi mình đã. Bạn nên thì tu học Phật Pháp, tụng kinh Địa Tạng, đọc kinh Nhân Quả, và đặc biệt là nên đọc và nghiên cứu, nghe giảng kinh Địa Tạng và tụng kinh Địa Tạng. Bạn sẽ thấy được cái nhân duyên công đức mà Bồ Tát, Phật Bồ Tát dạy trong kinh Địa Tạng. Tất cả chúng ta cũng nên gì? Nên nghe giảng và nên đọc qua kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng một vài lần để biết về nhân quả, biết về tội phúc, biết về nghiệp báo, biết về cái lòng hiếu thảo của người con phải đối với cha mẹ như thế nào. Đức Phật dạy hết trong kinh Địa Tạng, hay lắm, rất gần gũi, rất thiết thực với đời sống của chúng ta. Mà đặc biệt là Đức Phật nói công đức đọc kinh Địa Tạng rất lớn, có thể tiêu trừ được nghiệp chướng từ vô thủy kiếp. Kinh Địa Tạng Đức Phật nói người nào nhất tâm đọc kinh Địa Tạng một lần, sau khi xả bỏ báo thân được 100 lần sinh lên cõi trời đau lợi làm chư thiên ở trên đó. Đây là lời của Đức Phật dạy. Chùa Khai Nguyên 4-5 năm nay có rất nhiều Phật tử thọ trì tụng kinh Địa Tạng. Người thì điên điên khùng khùng loạn tâm được khỏi bệnh. Có trường hợp các bạn biết là điên khùng mười mấy năm, cởi quần áo trùng trục đi ngoài đường, có khi đi cả mấy tháng trời không biết nhà cửa đâu mà về. Bà mẹ ở nhà thì cho một sư ông xuống nhà làm cho cây hương, thỉnh cho một pho tượng Địa Tạng nhỏ nhỏ khoảng 30-40 phân đó. Bài phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 49 ngày. Tự nhiên thằng con nó điên, nó đi mấy tháng rồi á, tự nhiên nó về. Nó về trên mình nó mặc một cái bộ quần áo rách tả tơi, nó bảo mẹ ơi, mua cho con bộ quần áo mới. Mẹ nó vội chạy ra cửa hàng mua bộ quần áo mới. Nó tắm xong nó bảo mẹ cho con mấy đồng con đi con cắt tóc. Vì tóc tai nó bù xù mấy tháng trời. Nó cắt tóc xong về một cái nó tỉnh táo gần như là người bình thường. Tất nhiên nó điên mười mấy năm rồi, bây giờ nó không như người chúng ta hoàn toàn được nữa. Nhưng mà nói gì nó khỏi được khoảng 90-95%. Nó tỉnh táo. Và cho đến hôm nay thì 2 năm nay rồi, nó ở nhà nó biết nấu cơm, biết làm việc nhà, nó không đi lang thang nữa. Chúng ta thấy lòng thành của người mẹ tụng kinh Địa Tạng 49 ngày để cầu nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho đứa con của mình. Vậy mà nó được như thế. Rồi còn nhiều, còn nhiều, rất rất nhiều những câu chuyện thù thắng mầu nhiệm do thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng mà được. Cái đôi vợ chồng ở Vĩnh Phúc đều là công chức nhà nước. Vợ chồng này thì gọi là cũng là kết hôn lại với nhau thôi. Có cái chú đấy đi làm công chức nhà nước ở cái một cái sở của tỉnh. Một cái sở ban ngành của tỉnh. Lấy vợ với nhau, cưới nhau 4-5 năm nhưng mà không có con. Bà vợ bà đi khám thì, hai vợ chồng đi khám thì bác sĩ bảo là do ông chồng vô sinh. Cho nên cô vợ á, nó tự nó bỏ chồng, nó đi lấy người khác. Anh ấy buồn quá, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Đấy, bây giờ lại có một đôi vợ chồng khác, cũng cưới nhau được 3-4 năm. Cũng không có con. Đi khám thì bác sĩ bảo do bà vợ, cho nên về ông chồng nó cũng bỏ nốt cái cô bé, nó đi lấy bà vợ khác. Và hai người sống với nhau, sống như vậy là hơn 1 năm thì nó đi làm, mấy bạn bè chắp nối và gặp nhau. Cả hai người, một người nam vô sinh, người nữ vô sinh, bác sĩ bảo rõ ràng, đi đâu họ cũng bảo như thế rồi. Khám bệnh viện nào cũng bảo là khẳng định 100% rồi. Cho nên hai người xác định với nhau thôi, gọi là bây giờ thì thôi, nam cũng vô sinh, nữ vô sinh rồi. Nhưng mà yêu thương nhau, cùng hoàn cảnh. Một anh thì chồng bỏ, một anh thì một cô thì chồng bỏ, mà anh thì vợ bỏ. Khổ thế. Cho nên hai người xác định với nhau thôi, đi đến với nhau là thông qua hai bên gia đình thôi, không đăng ký nữa. Phải chung sống với nhau, làm bạn, giúp nhau lúc gì, lúc ốm đau bệnh tật, thậm chí kể cả tuổi già về sau. Và hai người về chung sống với nhau một nhà. Chung sống với nhau một thời gian thì thấy hạnh phúc, thì thôi có con hay không có con thì nhận con nuôi. Hai vợ chồng ra đăng ký kết hôn, thành vợ chồng về mặt hợp pháp, về pháp luật nhà nước thì hợp pháp. Chung sống với nhau cũng gần 3 năm như vậy. Đi chạy chữa bác sĩ bảo là thôi không có điều, không có khả năng. Đi cấy ghép sang cấy ghép cái gì thụ tinh nhân tạo gì đó cũng không được. Thế sau khi mà thầy giảng kinh Địa Tạng này, ở bên Vĩnh Phúc có một đoàn Phật tử ấy sang đây tu, và nghe về nói với vợ chồng ấy, Thế cái lần đó là có cái khóa tu Địa Tạng dài nhất ở chùa Khai Nguyên này là 21 ngày. Thế vợ chồng mới làm đơn xin nghỉ công tác để đi chữa bệnh và đi ra nước ngoài chữa bệnh và đi 3 tuần. Mà 3 tuần đó không ra nước ngoài mà đến chùa Khai Nguyên này tụng kinh Địa Tạng đúng 21 ngày liền ở cái ngôi chùa này. Và sau khi á thì bình thường ra thì mọi người về hết thì vợ chồng ở lại dọn thêm một ngày nữa, dọn thêm ngày cuối cùng nữa, vì hôm đó vào ngày chủ nhật, dọn thêm một ngày cuối cùng xong về, dọn dẹp sạch hết, ngủ qua tối, hôm sau dọn dẹp sạch hết bắt đầu đi về. Về nghe đúng theo cái lời thầy giảng và về là ăn chay trường, hai vợ chồng ăn chay trường 21 ngày tiếp tục nữa ở tại nhà và phát nguyện tụng kinh Địa Tạng ngày 3 thời. Sau đó bắt đầu là vợ chồng lên chùa Tản Viên để xin cái nước giếng Quan Âm về để uống, làm đúng như lời thầy dạy. Lên đó thì xin nước giếng Quan Âm về uống, uống xong về khoảng 2-3 tháng sau, vợ chồng sang đây tự nhiên nói là thầy ơi, nhà con có tin vui, sinh tự nhiên. 9 tháng sau sinh một đứa con trai. Các bạn nghĩ xem, 9 tháng sau sinh một đứa con trai, bế sang đây bảo nhờ thầy đặt tên, vừa sinh được mấy ngày và mang cho đứa con trai sang đây bảo nhờ thầy đặt tên, đây là con thì con cầu tự, cầu Phật mà có, cầu tự mà có. Chúng ta thấy nhiều điều vi diệu lắm. Cho nên công đức tụng kinh Địa Tạng nó giải quyết được rất nhiều vấn đề, kể cả tâm linh cũng như vấn đề khoa học chưa giải thích được. Cái này các bạn nếu bảo thầy, thấy thầy giải thích kiểu đó làm sao, thầy chịu. Và giải thích bằng khoa học, giải thích logic, giải thích theo biện chứng ấy, phương Tây ấy, thì thầy chịu. Nhưng mà những con người ấy họ làm được cái điều đó. Rồi rất nhiều những cái ca mà như mấy năm trước có cái ca mà cháu của ông giám đốc sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội mấy khóa trước, 3-4 khóa trước ấy. Nhà ở dưới Thanh Xuân ấy, Thanh Xuân Hà Nội. Có đứa con dâu nó mang thai mấy lần rồi không được. Muốn một đứa cháu lắm nhưng mà không được. Thế xong rồi lên đây thầy hướng dẫn cho gia đình đều tụng kinh, vợ chồng cháu tụng kinh. Tụng kinh xong một thời gian mấy tháng thì tự nhiên là xong con mang rồi, con đi con mang đến 4 tháng. Khám bác sĩ bảo cái thai này bị dị tật. 4 tháng tức là bác sĩ họ đã nhìn rõ rồi mà. Cái thai bị dị tật, bị sinh ra sẽ bị gọi là thiếu gì ấy. Chân tay mọi cái là mình cứ gọi là bị tật nguyền đó, và bị thiểu năng trí tuệ. Bác sĩ khuyên là bỏ đi và đợi sinh lần khác. Gia đình buồn lắm, nghĩ rằng mãi mới gì, cầu mãi mới gì, mới có thai cháu, con mới có thai, mới chuẩn bị có cháu như thế. Thế bây giờ bác sĩ đi bệnh viện nào họ cũng bảo như thế, 2-3 nơi khám, các bệnh viện giỏi nhất họ chiếu chụp CT rồi họ bảo 100% là bị thiểu năng trí tuệ và các căn không thiếu, không đủ, tức vì dị tật. Thế tôi bảo thôi, về thì bây giờ thế này, gia đình phát nguyện là tụng kinh Địa Tạng 7 ngày, ăn chay 7 ngày và tụng kinh Địa Tạng 7 ngày cho thầy. Sau 7 ngày á, đi khám, bác sĩ bảo bỏ thì mới phải bỏ. Thì lúc đó nghe theo lời bác sĩ, thầy cũng không dám khuyên họ là phải bỏ. Nếu thầy khuyên bỏ thì khuyên sát sinh rồi, khuyên phá thai rồi. Thế nên thầy bảo lúc đó nghe theo lời bác sĩ. Và gia đình về làm đúng như vậy, tụng kinh Địa Tạng 7 ngày. Đi khám bác sĩ, chính những cái bác sĩ lần trước họ khám mới có 1 tuần trước thôi các bạn, họ phải ngạc nhiên là tại sao có 1 tuần mà cái thai nhi ở trong bụng bảo thai bà mẹ hơn 4 tháng tuổi lại thay đổi đến gì, đến khủng khiếp như vậy. Từ cái chỗ bảo là thiểu năng trí tuệ, bây giờ cái thai nhi tim thai bình thường, mọi cái bình thường, chỉ số của một đứa trẻ ở trong bào thai mẹ 4 tháng bình thường, thân thể gì bình thường, không bị dị tật nữa. Và quả thật đến thì hơn 8 tháng sau sinh ra đứa trẻ bình thường. May mà nghe lời, bây giờ đứa trẻ đó còn hơn tuổi, gần 2 tuổi rồi. Đó. Rồi rất rất nhiều những câu chuyện rất là vi diệu trong gì, trong việc thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng. Cho nên thầy khuyên bạn này, muốn hóa độ được bố mẹ, muốn giải trừ được nghiệp chướng cho bố mẹ mình á, có thể gì, nếu mà khuyên được bố mẹ cùng đọc tụng, cùng nghe giảng kinh Địa Tạng, cùng đọc tụng là tốt nhất. Bằng không thì bạn là người đầu tiên nghe giảng và đọc tụng kinh Địa Tạng đó, dần dần có công đức hồi hướng cho người thân cũng sẽ chuyển được. chuyển dần chứ không phải là một sớm một chiều. Ở trong chùa này vì sao mà các bạn thấy đông các Phật tử đến như thế, là một cái điểm đến đông như thế. Các bạn nếu đi vào mùa xuân hội, đi vào ngày lễ tháng giêng, lễ tháng bảy á, mỗi ngày có 15-20 ngàn người đến tham dự khóa lễ cầu an cầu siêu cho gia đình và cho tổ tiên. Rất ít cái ngôi chùa nào ở miền Bắc có thể có cái số lượng người đến đông như thế. Còn đi chảy hội với chùa Hương, chùa Bái Đính, chùa Yên Tử thì đó họ đi chảy hội thì không nói gì. Đây là họ đến lễ. Để có một cái điểm gì đó, nó người ta được lợi ích, được lợi lạc, người ta mới tin. Cho nên trường hợp này, thầy khuyên bạn này cũng như tất cả các bạn chúng ta, nếu có trường hợp nó tương tự hoặc muốn cho cuộc sống của mình tốt hơn, gia đình mình tốt hơn, nên nghiên cứu và đọc kinh Địa Tạng rất là tốt. Một bạn nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy, con có hai câu hỏi muốn được thầy giải đáp ạ. Câu một: Hôm trước con được bạn con rủ đến một nơi gọi là Phật Đường. Ở đấy không có bàn thờ Tam Bảo mà là thờ Phật Di Lặc, Hòa Thượng Tế Công, vân vân. Sau đó mọi người được một Hòa Thượng làm dẫu gì khai quang à? Chắc làm lễ khai quang. Còn nói là sau khi làm dấu khai quang. Còn nói là sau khi làm dấu khai quang thì không được quỳ trước Tam Bảo nữa. Con thấy nghi ngờ nên đã không làm lễ khai quang. Nhưng con muốn hỏi là bạn con đã làm lễ khai quang rồi thì có bị sao không ạ? Như vậy thầy chắc chắn là đây là một cái tổ chức đi theo tà đạo rồi, không phải là Phật giáo chính thống của chúng ta. Có thờ Phật Di Lặc và thờ Tế Công. Phật Di Lặc thì đương nhiên là người là Bồ Tát, một vị Bồ Tát ở trong giáo lý của nhà Phật, ở trong hệ thống Tam Tạng kinh điển của Phật giáo đều nói về Bồ Tát Di Lặc. Còn Tế Công thì chỉ là một vị cao tăng đắc đạo ở bên Trung Quốc thôi. Ngài được coi là hóa thân của Hàng Long La Hán, một trong 18 vị La Hán, 11 trong 18 vị Đại La Hán. Hàng Long La Hán ngài chính là hóa thân của Tế Công Hòa Thượng, là chính là hóa thân của Hàng Long La Hán ở bên Trung Quốc. Bảo là có thờ Di Lặc và thờ Tế Công, nhưng mà sau khi làm lễ khai quang cho các tín đồ lại bảo là làm lễ rồi thì không được đến Tam Bảo nữa. Chúng ta biết đấy là sai rồi. Vì Tam Bảo là gì? Là Phật, Pháp và Tăng. Bồ Tát, La Hán á, cũng được xếp vào gì ạ? Ngôi Tăng Bảo, gọi là Thánh Tăng. Phật nó chỉ cho gì? Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Đức Phật Dược Sư, rồi mười phương chư Phật, đó gọi là Phật Bảo. Còn á, Pháp Bảo là chỉ cho những lời dạy của Đức Phật, được ghi chép lại thành ba tạng, đó là Kinh, Luật và Luận. Còn Tăng á, là những người xuất gia, được chia thành hai, một là Thánh Tăng, hai là gì? Phàm Tăng. Thánh Tăng là trên chỉ cho như Bồ Tát Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Di Lặc, vân vân, đó là Thánh Tăng. Thánh Tăng Bồ Tát, còn Thánh Tăng á, La Hán á, chỉ cho như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp, và đến sau này ví dụ như là Tế Công Hòa Thượng này chẳng hạn, cũng gọi là Thánh Tăng. Đấy là ngôi Tăng Bảo, ba ngôi Tam Bảo. Vậy mà cái vị thầy làm lễ cho các bạn ở cái ngôi Phật Đường đó thì lại bảo sau khi làm lễ gọi là khai quang cho rồi thì không được đến quỳ trước Tam Bảo nữa, như vậy là sai. Chúng ta biết đây là sai, đây là tà đạo, trá hình, sai. Giống như mấy tháng nay các bạn thấy cả nước, đặc biệt trên mạng xã hội và giới trẻ ầm ĩ cái chuyện mà Tịnh Thất Bồng Lai ở trong gì, ở trong đằng trong á. Đầu tiên là xuất phát điểm là từ hai vị sư thầy. Cứ gọi là đầu tiên xuất phát điểm là hai sư thầy đi hát bolero á, đi thi bolero và được giải á. Và kế tiếp nữa là năm chú tiểu ở Tịnh Thất Bồng Lai đi thi và thách thức danh hài á, mà chiếm được rất nhiều cảm tình từ cộng đồng mạng cũng như bà con chúng ta, những người yêu thích hòa bình, yêu chuộng hòa bình và yêu trẻ con á, thích năm chú tiểu thật là khôi ngô, kháu khỉnh và có thể nói là rất là thông minh. Nhưng có thể một cái điều gì, ngoài cái khôi ngô kháu khỉnh thông minh của các em đó ra, Lại còn có một cái điểm nữa nói về ban tổ chức với chính những người các thầy đem các cháu đi thi, và những người đem các cháu đi thi nói rằng năm đứa trẻ này đều là gì ạ? Mồ gì? Trẻ mồ côi. Được á, trụ trì Tịnh Thất Bồng Lai và các thầy ở đó là đem về để nuôi và dạy bảo. Và là trẻ mồ côi mà các thầy ấy dạy như thế này được quý hóa biết bao, tốt biết bao. Cho nên nó đã chiếm trọn được cái cảm tình của gì ạ? Của những người xem. Kể cả thầy ngày xưa mới xem, thầy cũng rất là gì? Rất là hoan hỉ. Bảo các thầy đúng là quý hóa, dạy được những cái đào tạo các cháu trẻ mồ côi như thế này phải nói là lợi ích biết bao. Không có sau này nó đi ra đầu đường xó chợ đầu trộm đuôi cướp thì đất nước loạn lạc vô cùng. Đã được nhiều những cái trung tâm, những cái nhà thiện nguyện, nhà chùa mà nuôi trẻ mà dạy bảo như thế này quý lắm. Nhưng gần đây thì khi mà bắt đầu xuất phát từ một cái trường hợp có một cái cô bé đang học đại học năm thứ ba, đi theo cái cô, cũng cái cô gọi là cái cô gọi là, mình cứ nói trước đây gọi là sư đi, họ gọi là sư nhưng thực tế nó không gọi là sư, nó tự xưng là sư, tự cạo tóc và tự xưng là sư. Cái cô Huyền Trang này, cô đã đi thi, cũng thi tiếng hát thì bolero hay cái tiếng hát gì mà chuyên hát về nhạc Trịnh nhá. Cũng được giải, hát cũng hay, và cũng ở cái Tịnh Thất đó luôn. Và rủ dê thì cái cô bé Huyền My đó mới bỏ đại học mới đi tu theo cái hệ phái đấy, cái ngôi chùa đó. Nhưng đến đó vừa có mấy ngày thì bố mẹ đến bắt về làm loạn, nên chúng ta nếu theo mạng xã hội thì thế biết đúng không? Chắc chúng ta đại đa số ai quan tâm hay vào mạng xã hội thì cũng biết cái đó, ầm ĩ cả lên. Rồi đến cuối cùng thì cho đến bây giờ thì trực tiếp là ngày hôm qua là báo chí chính thống của Việt Nam mình đã vào đưa tin, qua điều tra của công an, qua điều tra của những người trước đây yêu mến cái Tịnh Thất Bồng Lai và năm em bé đấy, thì họ thấy như là họ như dường như đang bị lừa hay sao ấy. Họ vào họ đi điều tra, cả các hiệp sĩ đường phố rồi những công an cũng vào điều tra chính thức. Thì vừa qua mới phát hiện ra là cả nhà giả sư, ba sư thầy ở trong đó thì có một sư, cứ nói họ cứ nói là sư cô mà, thì một sư cô thì sinh hai đứa con, một sư cô thì sinh một đứa con, còn một sư cô thì sinh gì, ba đứa con, bốn năm ba đứa, và có giấy chứng sinh, giấy khai sinh đàng hoàng, sinh ngày tháng năm nào, đẻ bệnh viện nào, ai là người nhận là con nuôi. Hóa ra toàn là năm chú tiểu đó đều ghi là không có bố, nhưng mà mẹ đều ở trong ngôi chùa đó. Năm đứa, năm chú tiểu đó đều có ba người mẹ đang sống ở trong ngôi chùa đó và đều xưng là sư cô. Chúng ta thấy không? Như vậy nó lừa gì ạ? Nó lừa cả đất nước này. Cả đất nước này đều vì xem mạng và bị lừa. Mà thực tế lúc đầu thầy cũng thì thầy cũng không nghĩ đến cái chuyện đó đâu, mà cũng rất yêu thích năm chú tiểu. Cho nên là cũng rất là hoan hỷ nên xem phải năm chú tiểu đi thi. Nhưng bây giờ mình mới thấy thì cái người lớn, năm chú tiểu thì nó không có tội tình gì đâu các bạn ạ. Nó như tờ giấy trắng, là con bé mới có 2, 3, 4 tuổi, đứa lớn có 5 tuổi, nó có tội tình gì? Chúng ta không thể trách các em được. Nhưng mà trách là người lớn ấy. Trách những người lớn lợi dụng vào cái việc nuôi trẻ mồ côi để kiếm tiền. Và sau này các nhà báo rồi công an nó bóc mẽ ra cái tiền mà thập phương họ gửi cúng về chùa cả nước trong nước ngoài, cái tiền đó lại lấy để đi làm gì các bạn biết? Đi chơi những chuyến chơi picnic, đi ăn chơi trác táng luôn, chơi những cái nơi đắt tiền luôn, đi tắm biển này, đi tắm bùn này, đi vào những cái nơi gọi là chơi cao cấp, 5 sao 7 sao gì đó, tắm bùn tắm mấy đó. Chúng ta thấy nông dân chúng ta đi làm sặc mặt ra cả năm, nhon ra được vài triệu ăn tết cho con cho cháu đó là hiếm rồi, mà đi cả nhà như vậy chơi bời trác táng. Có nghĩa là phải đến quá nửa dân số Việt Nam, chúng ta vừa qua một cái xem thách thức danh hài yêu thương năm chú tiểu đều bị một cái gia đình họ giả sư họ lừa. Hôm qua báo chí chính thức vào đăng rồi, thì báo chí chính thức họ đăng á, thì chắc chắn rằng cái sự chuẩn xác nó đến 95-99% trở lên rồi. Bởi báo chí phải có sự họ vào đi có cả những cái giấy chứng sinh rồi, giấy khai sinh rồi, đương nhiên các cơ quan chức năng nhà nước đã cung cấp cho họ thông tin chuẩn xác. Trước đây bảo là các hiệp sĩ đường phố đi điều tra thì còn nói là còn có sợ là còn có này có nọ, nhưng bây giờ chính thức các cơ quan nhà nước vào cuộc, đây là báo chí, các về xem là xem đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng tà đạo á, thời mạt pháp này Đức Phật nó nổi lên rất là nhiều. Hiện tại Việt Nam chúng ta đang vướng cái này, và bạn này hôm nay lại tiếp tục đưa câu hỏi nói rằng á, đó có đến một cái Phật đường thờ Phật Di Lặc và ngài Tế Công làm lễ khai quang cho, nhưng mà bảo sau khi lễ xong thì không được đến quỳ lạy trước Tam Bảo nữa, tức là có nghĩa đồng nghĩa là không được đến chùa nữa còn gì đấy. Và bạn hỏi rằng bạn của bạn ấy đã làm cái lễ đó rồi thì bây giờ còn được có sao không, còn được đến chùa không? Không sao. Nếu mà bạn của bạn ấy mà còn lo sợ, còn thắc mắc cái vấn đề đó thì đến đây thầy có thể giải thích và có thể giải tỏa được tất cả những cái mối nghi cho bạn ấy. Cái này thì làm được. Nếu bạn đấy mà cảm thấy mà tự bỏ được thì không, cũng nên đừng có đến đó nữa. Cái nơi tà đạo đến chúng ta nguy. Học cái hay chả học, là học toàn cái dở. Dần dần lại thầy đơ đơ mà thôi. Còn nếu mà chưa thấy yên tâm thì đưa bạn đến đây một ngày nào đó, ngày 18, 10, 17, 18 này này, ở chùa có lễ thì thầy ở nhà đưa bạn đến, thì thầy sẽ đến chủ nhật tuần sau, thứ bảy chủ nhật tuần sau, thầy sẽ xem thế nào, hướng cho bạn ấy để bạn ấy yên tâm để học hành bình thường, là con người bình thường. Câu thứ hai, bạn hỏi gia đình con không ai theo Phật cả nhưng có phong tục thờ cúng gia tiên, con muốn hỏi thầy nghi thức thờ cúng, bài trí ban thờ như thế nào cho đúng ạ, con xin tri ân công đức của thầy. Các bạn biết phong tục thờ cúng gia tiên ở Việt Nam chúng ta là có từ hàng mấy ngàn năm nay rồi. Truyền thống của dân tộc chúng ta là uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Cho nên là cái việc thờ cúng gia tiên là có rất lâu đời ở Việt Nam chúng ta. Vậy bạn hỏi thờ như thế nào là cho đúng? Thì thường thường các thầy thì được học với các cụ, các hòa thượng, các tổ ngày xưa cũng như nghiên cứu về cái văn hóa tín ngưỡng Việt Nam. Thì thấy rằng cái việc thờ phụng ở Việt Nam chúng ta, thờ gia tiên thì thường ở trong nhà thường là ba bát hương. Một cái bát to hơn ở giữa là thờ thần linh. À, thờ thần linh dị hiệu viết là cung thỉnh bản gia thổ công đông chủ tư mệnh táo phủ thần quân giáng ứng lô nhang. Đấy, dị hiệu viết cái bài bát hương đó là cung thỉnh. Cung thỉnh tức là kính mời đó. Kính mời hay là cung thỉnh, mình có thể hiểu là kính mời hay là cung thỉnh đều được. Bản gia thổ công đông chủ tư mệnh táo phủ thần quân giáng ứng lô nhang, đó là cái dị hiệu viết thờ của ban thờ bát hương thần linh to hơn và để giữa. Bên tay trái của bát hương thần linh cho bên tay phải của mình hướng vào lễ là bát thờ gia tiên. Thì gia tiên chúng ta họ gì thì viết vào đó. Ví dụ như họ Nguyễn Văn thì là cung thỉnh Nguyễn Văn tộc lịch đại chư gia tiên giáng ứng lô nhang. Họ Trần Văn chẳng hạn, họ là Nguyễn Thị chẳng hạn, vân vân gì đó, thì mình viết như thế chứ không cần phải viết từng tên của ông cụ một vào. Các bạn nhớ nhé, không viết từng tên của cụ gia tiên này, cụ tổ tên là gì, chỉ họ thôi. Họ Trần Văn hay là họ Trần, họ Phí, họ Đinh chẳng hạn, họ Đinh gì, Đinh Hoàng chẳng hạn, hay là Đinh Văn chẳng hạn. Cái người thờ á, bây giờ có người nói là vậy bây giờ họ nhà con ngày trước là gì, Trần Văn bố con thì Trần Thái, con thì bây giờ là Trần gì, Trần Đức, thì bây giờ thờ Trần gì? À, đây là bây giờ là không thờ theo cái kiểu ngày xưa mà tên đặt bây giờ khác rồi. Thì bây giờ tên của người đứng lên thờ là gì? Ví dụ về thầy chẳng hạn, thầy là chủ nhà, thầy là Nguyễn Văn, bố của thầy ngày trước là gì, Nguyễn Thế, ông của thầy là gì, Nguyễn Bảo, Nguyễn Bảo, Nguyễn Thế, bây giờ là thầy là Nguyễn Văn. Thì bây giờ lấy cái gì? Nếu lấy Nguyễn Thế thì bỏ Nguyễn gì? Bỏ gì à? Đó, cho nên bỏ Nguyễn Bảo à? Lấy Nguyễn Bảo thì bỏ Nguyễn Thế à? Thì bây giờ thống nhất là lấy cái tên của mình là người thờ, thì mình đứng lên để thờ với thầy là Nguyễn Văn. Thì bây giờ là Nguyễn Văn tộc lịch đại chư gia tiên giáng ứng lô nhang. Đấy là xong dị hiệu viết thờ như vậy. Đó là đúng. Hoặc rằng có gì chúng ta muốn thì muốn biết cho đủ nữa. Cả ba đời chẳng hạn, ông chúng ta là gì? Nguyễn Thế. À, bố chúng ta là Nguyễn Bảo. Thì chúng ta là gì? Nguyễn Thế Cập, Nguyễn Bảo Cập. Mình là Nguyễn Văn thì Cập Nguyễn Văn lịch đại chư gia tiên. Xong. À, đấy là cũng là một cách để viết dị hiệu để thờ đầy đủ. Đấy là về bát hương gì? Gia tiên. Ngoài ra thì trong dòng họ chúng ta thì trước nay gia đình nhà nào mà chẳng có người mất trẻ. Cho nên là thờ một cái bát hương gọi là tổ cô, tổ cậu. À, sang bên tay phải, tay trái của mình hướng vào và tay phải của ra của thần linh hướng ra. À, thì họ nhà mình họ gì cũng biết thế. Ví dụ Nguyễn Văn chẳng hạn thì Nguyễn Văn tộc tổ cậu, Nguyễn Thị tộc tổ cô chẳng hạn, Nguyễn Văn Thị tộc tổ cô chẳng hạn, đó kiểu thế. À, đấy là cái bát hương thờ gia tiên, ba bát hương như vậy là đầy đủ chứ không phải thờ nhiều quá. À, ông nội một cái, ông ngoại một cái. À, rồi thì mỗi người một cái trên ban thờ thì 5-7 làm hơn chục cái bát hương ấy, loạn hết cả lên cũng không cần thiết. Mà có gia đình thì vào thờ một cái thôi, thờ cả thần linh cả gia tiên vào đó cũng không được. À, thờ thì tục thờ các cụ ngày xưa là thần linh và phải ở riêng thờ riêng trang trọng hơn, vì thần linh thổ địa thành hoàng chúa giả đó phải được tôn trọng hơn. Các ngài là thần bảo trì bảo hộ cho gì, cho gia đình nhà mình. À, cho nên là mình phải cung kính và tôn trọng hơn, bát hương to hơn một chút. Ví dụ như bát hương thần linh là cỡ 20 thì bát hương gia tiên là cỡ 18, tổ cô tổ cậu là cỡ 16 thôi chẳng hạn, chênh nhau một chút như vậy. Hoặc là gia tiên và tổ cô tổ cậu có thể bằng nhau được, nhưng nhất thiết là thần linh phải to hơn, nhất định bát hương thần linh phải to hơn, cái để cao hơn một chút thì mới đầy đủ cái sự trang nghiêm cung kính. Chúng ta gia đình đó thờ như vậy là đúng với cái văn hóa, cái truyền thống thờ phụng của Việt Nam chúng ta, tục thờ tín ngưỡng thờ gia tiên của chúng ta. Một câu hỏi nữa bạn hỏi, một bạn hỏi: A Di Đà Phật, thưa thầy, con từng nghe nói muốn có được thành công thì rất cần tham vọng và áp lực. Theo thầy thì tham vọng là tốt hay xấu ạ? Và có nhất thiết phải cần áp lực để làm việc không ạ? Con cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Ở ngoài đời thì nói câu là tham vọng. Ở trong nhà chùa thì có thể nói là nhẹ nhàng hơn, đó là gì? Đó là ước nguyện hay là nguyện vọng hay là gì? Hay là chí nguyện vân vân chẳng hạn. Để làm muốn làm một cái gì đó chúng ta phải lập cái gì? Lập nguyện, lập đại thệ nguyện, lập đại nguyện lực để làm. Ngoài đời chúng ta có thể muốn thành công một cái gì đó thì phải gì? Cũng phải lập nguyện. Nhưng ở đây bạn nói là từ tham vọng thì đây là theo từ ngoài đời. Nhưng thầy thì nghĩ là phát nguyện. Nhà chùa gọi là phát nguyện, chúng ta làm một cái điều gì đó. Mà đương nhiên khi làm á, để thành công một cái việc gì đó lớn là chúng ta phải gì? Phải gặp rất nhiều áp lực, gặp rất nhiều trắc trở, cần phải vượt qua. Cho nên quan điểm của thầy á, chúng ta muốn thành công bất cứ một cái gì đó chúng ta cũng phải lập đại nguyện, và cho dù có khó khăn đến đâu chúng ta cũng phải cố gắng mà vượt qua. Bạn muốn làm giàu đúng không? Muốn làm giàu không phải là chỉ ngồi và chỉ nói và chỉ mơ mà nó đến, mà bạn phải gì? Phải nghĩ, nghĩ nhiều, nhiều đêm suy nghĩ, nhiều ngày suy nghĩ và gì? Phải làm. Nghĩ mà không làm nó cũng chẳng bao giờ giàu được. Mà cũng chẳng mấy ai mà bắt khởi nghiệp mà giàu có luôn được đâu các vị. Cũng phải mất lên, mất xuống, đủ thứ. Thầy có một cái chú Phật tử bây giờ có thể nói là một trong những cái người mà có thể nói là rất là giàu ở Việt Nam, làm về nghề giáo dục. Hiện tại chú có trên 60.000 người, cán bộ, công nhân viên làm cho chú trên 60.000 người. Các bạn nghĩ như vậy nhiều hay ít? Một cái tập đoàn có thể giải quyết được trên 60.000 lao động cho đất nước. Nhưng chú đi lên bằng hai bàn tay trắng, mồ côi bố từ bé, ở với mẹ. Lớn lên thì mẹ bảo thôi, năm học lớp 5, chú bảo năm học con học lớp 5 mà con không có tiền. Mẹ bảo thôi con lại nghỉ học, ở nhà đi làm phụ vữa, nhà ngay trên Ba Vì này, nhà ngay trên Ba Vì. Đi làm phụ vữa, thì chú bảo mẹ ơi nếu mà mẹ thương con thì mẹ con cho đi học, cho con đi học. Mẹ để cho con đi làm phụ vữa thì cả đời này con chỉ đi làm người thợ thôi, con chỉ đủ ăn thôi. Và con thương mẹ, con không muốn mẹ gì khổ cả đời vì con như thế này. Mẹ cho con đi học. Thế mẹ bảo mình nhưng mà mẹ không thể nào mà kiếm tiền được để cho con đi học. Thế nào mẹ chỉ cần cho con học hết cấp 2 thôi, xong rồi con sau này sẽ tự học tự làm. Nghe con nói như vậy thì mẹ cố nuôi con cho đến hết cấp 2. Sau này có ông chú dưới Hà Nội, cho nên thì ông chú về chơi thì nghe mẹ nói thế thì ông chú cũng thương đứa cháu, cho nên là thôi thì bây giờ cháu xuống vừa trông nhà cho chú. Trông nhà cho chú thì nhà chú có cái quán giải khát, cho nên ra ngày thì đi học, còn chiều về hoặc trưa về, chiều về, tối về thì đi phục vụ, bồi bàn phục vụ. À, không phải là chú trả lương, nhưng mà đấy chú cho ăn ngày 3 bữa cơm và nuôi cho ăn học. Học hết cấp 3, rồi thi đỗ vào đại học, rồi nuôi cho hết cả 4 năm đại học như vậy, vừa cũng vừa đi học lại vừa về làm với chú. Học xong ấy, ra trường đi làm, thì nhon nhắp được hơn 1 năm, vừa làm thêm vừa làm nhon nhắp mua được một cái xe máy, ngày xưa cái xe máy The Gym đấy. Xe máy Jim ngày xưa là nó khoảng 30 mấy triệu, đó là lớn lắm rồi. Thế sau khi có cái xe máy đó, mua cái xe máy một cái thì có người bạn rủ đầu tư chung. Đầu tư thì làm một cái vụ làm ăn chung, đầu tư một cái thì bạn lừa mất, trắng tay. Thế là cả một năm trời đi làm tích cóp, mua cái xe máy, đầu tư với bạn lừa một cái bạn mất, bạn chạy mất. Nhưng chú bảo ý chí vẫn không thì không lùi. Và tiếp tục đi làm một năm nữa để mua cái xe máy thứ hai. Mua xe máy lần thứ hai xong á, đi vừa đi được có mấy ngày thì lại ông bạn ông rủ rằng là có cái dự án này hay lắm, nước ngoài nó về đầu tư công nghệ cao, tức là điện tử đó, công nghệ điện tử, làm vào điện tử đó. Ngày đó nó còn mạng phát triển về cái điện tử nó còn ít. Chú bảo năm mới vừa rồi lại bị gì? Ông bạn lừa đầu tư mất cái xe máy, thì bây giờ mới mua cái xe máy đi làm, lại ông bạn này lại gì, một ông bạn khác lại đến vào đầu tư như thế này, không biết con nên làm hay không. Nhưng chú bảo thôi, nghèo thì nghèo mãi rồi, cũng phải liều thì mới được. Cho nên quyết tâm lần này bán cái xe máy đầu tư tiếp. Đầu tư lần này thì thành công. Cứ như thế đi lên từ một cái xe máy đấy, đi lên cho đến bây giờ thành một cái tập đoàn lớn về giáo dục, mà tạo công ăn việc làm cho hơn 60.000 người. Cái chú này lên tivi suốt đó, mà ở cái chương trình mà cái gì mà cấp vốn cho cái các bạn trẻ đó, cái gọi là các sắc đó, đó sắc thủy, các bạn xem tivi mà có cái chú ấy sắc thủy, chính là quê Ba Vì, đệ tử của thầy, Phật tử của thầy. Đó, cho nên các bạn đừng có nghĩ rằng á, muốn làm giàu hay muốn cái gì đó tự nhiên mình nghĩ mà không không làm mà lên thành công được, không có đâu. Đều gian truân, đều vất vả, đều phải vượt qua tất cả thì mới có thể trưởng thành được. Cho nên nó phải ở ngoài đời thì gọi là tham vọng. Đó. Ở trong đạo các thầy không gọi là tham vọng mà gọi là phải gì, phải có chí nguyện, phải có ý chí, phải lập nguyện và phải thực hành nó một cách gì rốt ráo mới có thể thành công được. Một bạn nữa hỏi, xin thầy giúp con trả lời câu hỏi này. Một, con học tập và làm việc thường thiếu hiệu quả, không thể tập trung giải quyết xong công việc, từ đó dẫn đến con rất hay trễ và không có được sự tin tưởng trong công việc, con phải làm sao đây ạ? Bạn này nên tập trung tư tưởng để niệm Phật một thời gian, hoặc nên học ngồi thiền một thời gian, nên học ngồi thiền hoặc là chuyên tâm niệm Phật một thời gian để có tâm mình nó an định. Tâm của bạn này gọi là trong nhà Phật gọi là tâm viên ý mã, cái tâm như tâm con khỉ, ý con ngựa ấy. Cho nên thì nó, những con người như thế này thì nhanh thèm chóng chán. Nếu mà không thay đổi được cái tập khí này thì cả đời chỉ có khổ long đong, làm cái gì được vài bữa, vài tuần, vài tháng lại chán, lại bỏ, gần tới đích rồi lại bỏ, gần tới đích lại bỏ. Giống như người đào giếng để kiếm nước ấy, đào thế đào mệt, đào suốt cả nửa tháng, cả tháng rồi nhưng thôi không thấy nước đâu, vừa đến đất ướt một cái, bây giờ thì đến đất ướt rồi là bảo thôi đào mãi chả thấy đâu rồi thì bỏ đi đào giếng khác. Không biết rằng đào mãi rồi bây giờ thấy tới đất ướt rồi có nghĩa là gần tới gì, đến nước rồi. Cái người khôn, người thông minh họ cố thêm một tí nữa thì được thôi, nhưng cái tính như thế thì thôi đào mỏi chán rồi, chắc chỗ này chả có nước, bỏ đi đào giếng khác. Cứ như vậy thì không biết bao giờ cho con nước để dùng. Tương tự như vậy, không bao giờ, người này không biết bao giờ cho đến đưa đến sự thành công được. Vì vậy mà bạn này phải gì? Nên tập ngồi thiền, quán niệm hơi thở để quay trở lại chính mình, hoặc là gì, không ngồi thiền quán niệm hơi thở niệm Phật cũng được. Nên niệm Phật nhiều để gì? Cũng là một phương pháp chế định cái tâm mình, mà còn có niệm Phật, còn có công đức nữa. Có công đức sinh ra từ công niệm Phật nữa, từ hồng danh của Đức Phật, từ đại nguyện của Đức Phật nữa, rất tốt. Một bạn mới hỏi: con bạch thầy, nay do nhân duyên nào mà đời hưởng quả tâm thần, xin thầy từ bi khai sáng. Do tâm thần nên cũng không tin tam bảo nữa ạ. Con xin tri ân thầy. Khi con lớn lên đã thấy gia đình nói có thể do đất ở trước, do đất ở trước ở và do sự cố về cả gia đình ạ. Bạn nói là do nhân duyên nào mà bị cái quả báo tâm thần, tức là bị thần kinh, bị bệnh á, mình bị điên á, bị khùng á, vân vân á. Nó có nhiều nhân duyên lắm. Nhưng theo giáo lý của Đức Phật á, thì nhân duyên đều là do cái nhân ở đời trước, kiếp trước, từ vô thủy kiếp trước mình á, mình đã gieo, bây giờ nó trổ quả vậy. Cái này á, thì chúng ta biết người thần kinh, người tâm thần thì khó, tâm họ bất định rồi, bảo họ tin vào tam bảo là một điều cực kỳ khó. Nhưng tương tự như vậy cũng có thể thì bạn này hướng dẫn cho người thân của họ phát nguyện nghe giảng kinh Địa Tạng và tụng kinh Địa Tạng, có thể sẽ giải trừ được việc này. Đấy, như lúc nãy thầy nói đó, ở dưới gần dưới chùa Hương đó, quê của sư ông Tâm, đệ tử lớn của thầy đây đó. Đấy, cái trường hợp mà điên mười mấy năm cởi trần đi ngoài đường đó mà khỏi. Không chỉ một trường hợp đấy, còn một trường hợp cũng gần ở đó nữa. Có một bà cụ cũng phải 60 tuổi, gần 60 tuổi, năm mấy tuổi, cũng bị điên. Điên mấy năm đi các bệnh viện, rồi bệnh viện Thường Tín, bệnh viện Ba Thá không khỏi. Đi cả bệnh viện Trung ương chữa rồi cũng không khỏi. Đặc biệt cái đến mùa hoa mướp là bà là cười sằng sặc ra mà không biết cái gì cả, lang thang ngoài đường, bắt được con gì ăn con đấy, nhặt được cái gì ăn cái đấy. Thế khi mà các Phật tử đưa lên đây á, chả biết cái gì cả. Nhưng ở trong chùa, đến chùa làm công quả mới có mấy ngày thôi, là con đã đưa lên và các bạn đồng tu đưa lên. Nhưng mấy ngày đầu không biết cái gì. Thế khoảng một tuần sau thì bắt đầu thầy bảo là thôi, điên thì điên nhưng bây giờ cũng biết một tí rồi đúng không? Và gần gần đầu thầy bảo cầm lấy cái chổi quét sân đi, quét hai ba cái rồi lại đứng lại cười. Thầy sang thì lại bảo thôi cố quét đi. Thế bà lại quét được vài cái lại đứng lại cười. Quét được hai ba ngày sau thì nó đỡ hơn. Thế sang khoảng hai tuần sau một cái thì cầm chổi quét bình thường được ở ngoài rồi. Sang tuần thứ ba thì vào chùa biết niệm Phật với mọi người rồi. Ở đây đúng khoảng 5 tuần thì khỏi hết. Khỏi bình thường và xin thầy về thôi, cho con về. Đó, chỉ có tụng kinh Địa Tạng và quét sân chùa. Mà từ cái chỗ điên khủng loạn tâm không biết cái gì. Cho nên cái việc thọ chỉ đọc tụng kinh Địa Tạng để giải quyết cái vấn đề nghiệp chướng. Cái vấn đề nghiệp chướng đời trước kiếp trước rất là lớn. Bạn này có thể khuyên người thân của họ tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho cái bệnh nhân đấy, cho người điên đấy. Đây là một phương án, có thể nói là một phương án rất tốt, có thể giải trừ được cái nghiệp chướng ấy. Và có rất nhiều người ở tận ở trong Gia Lai, Con Tum á, 2-3 năm trước cũng đưa ra đây chữa các nơi, cũng khỏi, cầu cúng rồi theo các thầy các nơi khỏi, như ra đây á, tụng kinh một thời gian. Cái trường hợp này ở phải đây 3-4 tháng đấy. Có cái cô em gái rất là hiếu thảo với mẹ và yêu thương anh, đi làm thi công chức nhà nước và đi làm đỗ rồi ấy, nhưng mà vì anh bị điên cho nên nghỉ công chức nhà nước không đi làm, mà ra đây để đem anh ra đây để chữa bệnh, cứ theo anh lắng nhắng như vậy cả nửa năm trời. Bây giờ về khỏi rồi, anh cũng khỏi, mà cô bé cũng đi làm ở trên thành phố Hồ Chí Minh được rồi. Hôm đầu năm thầy đi vào, cuối năm ngoái thầy đi vào lễ ở chùa Vạn Đức chỗ Hòa Thượng Sơ Tổ, Hòa Thượng Chí Tịnh ấy. Lễ cô Hòa Thượng thì thấy cô bé chạy ra, cô ấy chào mình, không biết cô bé này là ai, nhìn thấy quen quen nhưng cũng không nhận ra vì thầy không hề để ý. Xong cô mới nói là thầy quên con, là con đưa anh con đi chữa bệnh ở chùa của thầy, rồi anh về anh con khỏi rồi con đi lên thành phố Hồ Chí Minh con làm. Đọc thấy tin là thầy và đoàn đi vào đây lễ, con lễ đỉnh lễ thầy và đỉnh lễ các thầy. Đó. Có rất nhiều người tụng kinh Địa Tạng mà được lợi ích, cho nên trường hợp này để khuyên cũng thử như thế xem, thử làm xem. Một bạn nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, gia đình con có mẹ con là Phật tử tại gia nhưng bố con thì không, thậm chí
Nhiều khi bố con có lời không hay về Phật Pháp, vì thế bố con hay bị bệnh về miệng và sức khỏe yếu, và mong Thầy có cách nào giúp bố con tỉnh ngộ. Thưa Thầy, nhà con tu tại gia và ăn chay 4 ngày 30 và mùng 1, 14 và rằm, nhưng con hay quên và thỉnh thoảng ăn mặn, vậy con có bị tội không ạ? Và giúp con làm cách nào nhớ tốt hơn không ăn mặn vào ngày đó không ạ? Anh có hai ý. Ý thứ nhất, và là gia đình thì mẹ và bạn theo Phật Pháp, nhưng mà bố thì không theo, nhưng chưa tin, thỉnh thoảng còn báng bổ. Có cách nào để thay đổi hay không? Thì cái này nó cũng khó đấy. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Không phải là thay đổi một sớm một chiều được cả nhà theo Phật đâu. Nhưng mà theo Thầy kinh nghiệm thì cũng giúp cho nhiều người rồi. Về hôm nào mà ông vui vui á, trong cái lúc ăn cơm á, có cái bài giảng nào của các quý thầy nào mà nó về cái, nó phù hợp với hoàn cảnh gia đình nhà mình, với cái trường hợp đó. Ví dụ như mà bố của bạn ngày xưa đã là bộ đội, là công an á, thì có nhiều bài giảng của các thầy, kể cả bài giảng kinh Địa Tạng của Thầy cũng có bài giảng hóa độ cho gì các ông bộ đội và các ông công an. Xưa đây cũng cấm vợ, cấm gì, cấm con đi chùa. Cứ nghĩ là đi chùa là mê tín dị đoan, là bị các sư lừa thế này thế khác. Nhưng sau khi mà được nghe cái đoạn giảng, cảm hóa được những ông kể cả tướng lính ở trong quân đội, ngành công an đó. Ngày xưa là vợ đi chùa là gì, cấm, mà phải đi trộm á. Nhưng cuối cùng thì về các thầy hướng dẫn cho gì, để những cái đoạn bài giảng đó, cái lúc ông ăn cơm, ông vui vẻ cùng ăn cơm với nhau, mở đài xa xa ra, xong rồi để ông nghe câu được câu không. Thế dần dần ông hiểu ra. Vì ngày xưa họ đi học ở trong cái trường quân đội công an, nó nhồi, nó đưa hết vào trong đầu đó. Tôn giáo là gì? Là một liều thuốc phiện của nhân dân. Tất nhiên đấy là ngày xưa, còn bây giờ thì khác rồi. Khoảng độ 20 năm trước đi học các trường chính trị trung cấp, cao cấp của nhà nước, họ định nghĩa theo tinh thần của tư tưởng của Marx và Engels, tôn giáo là một liều thuốc phiện của nhân dân. Mà liều thuốc phiện đương nhiên phải trừ bỏ gì nữa. Nhưng bây giờ khác rồi. Sau năm 1981, cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh lên làm Tổng Bí thư, thì cái chính sách của Đảng, nhà nước của chúng ta về tôn giáo thay đổi rất nhiều. Và đặc biệt là trong mấy khóa gần đây, và đặc biệt là từ năm 1 tháng 1 năm 2018, 2019, từ 1 tháng 1 năm 2019, nhà nước chúng ta đã có hẳn một bộ luật về tôn giáo. Có hẳn một bộ luật về tôn giáo. Cho nên đó, cái sự nhìn nhận ở các trường học bây giờ nó khác, nhưng mà ngày xưa thì thường lại như thế. Vì vậy bạn có thể dùng cái phương tiện, và lúc nói gia đình mình vui vẻ, mình phải chuẩn bị sẵn một cái đoạn nào, một cái thầy nào mà có uy tín, mà giảng, đang giảng về cái bài mà nó có liên quan đến gia đình nhà mình, cho người thân nghe, cho ông nghe. Mình không phải mở lên cho ông nghe, mà lúc ăn cơm, mình lúc uống nước, mình mở lên, mình cứ đứng gần gần, giả vờ là khắp gần đấy, cho ông câu được câu không. Nhiều trường hợp giải quyết như vậy được. Đấy, có một cái ông nghe ngoài sân Tây, bà vợ cứ phải trốn vào đây, mỗi khi đi chùa có khóa tu là cứ trốn vào đây. Ông ấy éo le, ông ngày xưa là bộ đội phục viên, mà ông ấy ngang đến nỗi, mà ông ấy gia trưởng đến nỗi, các bạn biết không, bà ấy trồng một cái ruộng rau muống, câu chuyện có thật 100%, trồng ruộng rau muống, nhưng mỗi một buổi sáng ông ấy chỉ cho bán là gì, đúng và đủ cái số tiền đó để tiêu trong ngày thôi. Mà bà ấy bảo là bây giờ thì ông không, rau nó đang ngon, ông không cho tôi bán thì hôm sau nó già đi, mấy hôm sau nó già đi. Không, nhất định không, chỉ được bán như thế, không được bán hơn. Đấy là thể hiện cái tính gì ạ? Gia trưởng của ông ấy khủng khiếp như thế. Vợ mà bán hơn một cái là về ông chửi cho, ông chửi không ra cái gì cả, thậm chí ông còn để đánh cho nữa. Nhưng mà bà rất thích đi chùa. Thế về bắt đầu thì câu cái hỏi đấy, bà cũng có Phật tử cũng hỏi lên trên cái buổi giảng trực tuyến và đáp như này. Thầy mới hướng dẫn cho là về thôi đấy. Thì về nên gì ạ? Nên lúc nào ông ấy vui thì bà nấu cơm hay làm gì gần gần đó, giả vờ mở cái bài giảng của thầy, nói về những người chiến sĩ, những người cộng sản, những người bộ đội có công với đất nước như thế nào các thứ. Vì những bài giảng của thầy thỉnh thoảng có nói về cái điều đó. Thế ông là bộ đội, thế tự nhiên giảng nói về tán thán về công đức những người có công với gì, với Đảng, nhà nước, với nhân dân. Thế là ông nghe bảo ô, Tự nhiên sư lại đi tán thán gì bộ đội, mình đi bộ đội. Thế xong rồi ông không thấy nói gì. Thế những lần sau bà gì lại tiếp tục gì, cứ cái đoạn gì có những cái đoạn nói về cái những người có công với đất nước, đặc biệt là nói giảng về những bộ đội, những chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ. Thì ông ngày xưa là bộ đội Cụ Hồ mà, chống Pháp chống Mỹ già rồi, chống Mỹ thôi, không phải chống Pháp, chống Mỹ. Thế là mở nghe, nghe xong một thời gian ông quen quen, bắt đầu không thấy ông nói gì, bắt đầu bà tấn thêm một bước nữa, đó là mở nói về nhân quả. À, lúc nấu cơm, lúc ăn cơm bà mở nói về nhân quả. Thế ông ấy đầu tiên là mở về nói về bộ đội đó, xong rồi mở nói về nhân quả. Nghe về nhân quả xong ông không thấy ông phản ứng gì. Thế bắt đầu từ đó ông nghe giảng xong bà mới thử xem, không nói là vào chùa, mà nói là bạn tặng cho cái đài. Nghe cũng không thấy ông phản ứng gì. Thế bắt đầu là hôm đấy bà thì cắt thử cả một cái gính rau muống đi bán xem ông nói gì không. Không thấy nói gì nữa. Mà trước đây là chỉ được bán đúng cái từng ấy thôi, nhưng bây giờ bà cắt hết một gính để mang đi bán xem, không thấy ông nói gì. Thay đổi. Tại cái nhận thức con người ta cũng một lúc nào đó người ta thì người ta cần phải thay đổi, thì lúc đó ông thay đổi. Và cho đến bây giờ thì từ ngày đấy dần dần bà cảm hóa dần, bây giờ thì bà đi chùa thoải mái rồi. Chùa có pháp hội bà đi chùa thoải mái, không sao nữa cả. Đấy. Cho nên ở đây thì bạn hỏi có cách nào để cảm hóa được bố không, thì thầy nghĩ đấy cũng là một cách có thể đem áp dụng, đem thử. Rồi bạn nói là nhà ăn chay vào 4 ngày 31, 14 ngày rằm. À, nhưng mà bạn ấy thì có lúc quên, vẫn ăn, thì bây giờ làm thế nào cho nó nhớ hay không? Đấy, làm thế nào cho nó nhớ được những ngày đó, ngày ăn chay? Hãy ghi cái lịch đó vào trước trên cái đầu giường của mình nhé. Ghi một cái lịch. Ghi cái lịch là gì? Ghi một cái lịch, cái chữ to vào đó rồi. Viết tên của mình vào, viết là tên là Vân chẳng hạn này, hoặc tên là Hiền chẳng hạn này. Hãy ghi là một câu rất đáng yêu ngộ nghĩnh nào đó. Hiền ơi, hãy nhớ 15 mùng 1 ngày rằm, 30 mùng 1, 14, 15 ăn chay nhé, vào đấy trước đầu giường của mình cho nó nhớ. Đi ra đi vào cho nhớ. Nó thành một cái gì? Thói quen, thì dần dần những ngày đó nhớ thôi. Đấy cũng là một cái cách. Một bạn nữa hỏi A Di Đà Phật. Bạch thầy, trước khi biết đến Phật pháp con có bỏ thai 3 lần. Ghê thế. 3 lần sát sinh. Đại sát sinh. Có phải vì vậy mà sợ chồng con bỏ nhau? À, có phải vì vậy mà vợ chồng con bỏ nhau? Hiện tại con cúng cho các con của con tại chùa và các sư cô có dặn con về nhà tụng kinh khoảng 30 ngày, nhưng con đã tụng khoảng đủ 30 ngày. Vậy nhưng con đã tụng không đủ 30 ngày. Vậy bây giờ đã qua khoảng thời gian đó, con có thể tiếp tục tụng kinh cho gia đình và cho các con của con theo quyển kinh nào thì được ạ? Con xin cảm ơn thầy A Di Đà Phật. Thầy có thể cho con biết con sẽ sám hối như thế nào được trước Phật không ạ? 3 lần phá thai. Bây giờ đối với các bạn trẻ, bây giờ cái này nếu chưa học Phật thì chúng ta nghĩ là bình thường. Học Phật biết đến nhân quả, biết đến tội phúc rồi chúng ta mới thấy tội lỗi vô cùng các bạn. Đức Phật nói cái tội này là cái tội sau khi chết đi là mất đi thân này là đại đa số và đọa trong 3 đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Mà địa ngục là phần nhiều. Nếu mà người đó không biết ăn năn, không biết sám hối, không biết bỏ ác làm lành, lánh dưới hành thiện, ngay khi còn sống này á, thì gần như những người này mất đi đều đọa trong gì? Trong đường địa ngục và đường ngạ quỷ, địa ngục sẽ nhiều hơn. Nhưng vì pháp luật Việt Nam á, họ không cấm điều đó. Cho nên chúng ta nghĩ là pháp luật Việt Nam không cấm, vì chúng ta nghĩ rằng cái việc đó là việc đơn giản. Pháp luật không cấm thì tôi vẫn làm bình thường. Nhưng nhân quả, pháp luật không cấm nhưng nhân quả vẫn gì? Vẫn đeo bám chúng ta. Nhân quả không tha cho chúng ta, không tha cho bất cứ trường hợp nào làm những cái việc sai trái về luân thường đạo lý như thế. Cho nên ở đây việc làm thì đã làm rồi, thì khuyên bạn này nên nhất tâm tụng kinh Địa Tạng và phóng sinh cho nhiều để mà hồi hướng, để mà sám hối. Đối trước Tam Bảo mà tha thiết
bày tỏ ăn năn năm vóc sám hối đối trước Đức Phật, đối trước thì Tam Bảo, và đặc biệt nên gì, nên tụng kinh Địa Tạng cho nhiều, và nên phóng sinh hàng tháng vào mùng một ngày rằm nữa. Nhiều ít thì không quan trọng, quan trọng ở cái tâm. Có thể mình làm một tháng lương được 5 triệu thì bớt ra khoảng 500 hay 1 triệu để phóng sinh. Nên trích ra một phần cái công sức của mình bỏ ra đó, cái đồng tiền mà mồ hôi công sức, đồng lương của mình bỏ ra đó, để mua một chút thanh bông hoa quả là cúng Phật vào mùng 1 ngày rằm. Và đặc biệt là nên phóng sinh một chút vào mùng 1 ngày rằm. Phải phóng sinh. Trường hợp này là phải phóng sinh. Đã sát sinh trước rồi thì bây giờ phóng sinh để đổi lại cái tội sát sinh ấy. Sát sinh con người, nhưng phóng sinh con vật. Nhưng không sao, con người con vật đều có cái tự tính tử bi bình đẳng, giác ngộ như nhau cả. Chẳng có họ bị một cái nghiệp báo họ nặng hơn chúng ta thọ cái thân đó thôi. Cho nên phóng sinh để đổi lại cái tội sát sinh của mình, tội đại sát sinh của mình. Và đọc kinh Phật để có công đức để hồi hướng cho các vong linh, những đứa con của mình đã dứt tâm bỏ kia. Vì trong cái điều kiện hoàn cảnh lúc đó mình không thể nào mà sinh ra. Ví dụ như yêu nhau mà chưa cưới nhau chẳng hạn, mà có con mà thì không chồng mà có con thì làm sao đây? Người mẹ đơn thân thì chưa đủ bản lĩnh để ở như vậy để đi làm để nuôi con. Về bên già còn bố mẹ nữa, còn gia đình, còn dòng họ nữa, còn bạn bè nữa. Cho nên không được, phải làm những cái việc như vậy. Cho nên bây giờ đấy nó có là một cái nhân. Cái nhân xấu nó tác động đến thì bây giờ bạn bỏ về vợ chồng sống và vợ chồng bỏ nhau. Đấy có thể là một cái nhân. Đưa đến cái quả bây giờ gia đình không hạnh phúc. Không được hạnh phúc, trọn vẹn. Cho nên thôi thì bây giờ việc nó qua rồi. Thì đừng có nghĩ ngợi lại nhiều làm gì, mà quan trọng nhất là giải quyết cái cách để sau này mình không bị đọa lạc, không bị trả cái nợ đó ở đời sau. Đời này mình khổ nhưng mà chưa ăn thua bằng đời sau đâu các quý vị. Các bạn có thể xuống thăm ở dưới cảnh 18 tầng địa ngục. Đấy chỉ là mới là cái cảnh thôi. Còn thực sự trong kinh Phật, trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói nó còn khủng khiếp vô cùng nữa các bạn. Cho nên nên nhớ khổ địa ngục một phát Bồ Đề Tâm, ăn năn sám hối, tụng kinh, niệm Phật, phóng sinh, tu phúc ngay từ bây giờ để sau này thoát khỏi cái tội ấy. Mà có thể thì ngay tại cuộc đời này bạn cũng sẽ tìm được cái hạnh phúc mới, gia đình tốt hơn, có cuộc sống tốt hơn trong tương lai gần nhất, nếu như các bạn thì nhất tâm. Một câu hỏi nữa, một bạn hỏi rằng: A Di Đà Phật, con xin thầy giải đáp cho con câu hỏi này. Có rất nhiều người đã đi quy, đã từng lấy chồng, lấy vợ vân vân. Khi con có duyên với Phật, con được nghe là không nên lấy chồng, lấy vợ là tu mới thành Phật. Lấy chồng, lấy vợ thì tu vô nghĩa hoặc có ít ý nghĩa. Nhưng có người lại nói: nhà bạn ấy là con trai một, bạn ấy định đi tu nhưng lại sợ phạm vào tội bất hiếu, tội lớn nhất trong Phật. Con xin cảm ơn thầy ạ. Bạn nói là có người nói rằng á, đã đi quy Tam Bảo rồi thì không nên lấy vợ lấy chồng. Không phải. Quy Tam Bảo nó có hai hạng. Một là hạng người xuất gia quy Tam Bảo trọn vẹn ở trong gì, ở trong cửa Phật, thì nền tảng quy Tam Bảo xong mới đến thọ Sa Di giới, mới đến thọ Tỳ Khiêu giới, tức là mới lên sư bác, mới lên đại đức đó, mới lên sư cô, mới lên sau này lên sư thầy đó, vân vân đó, sư bác, sư cô đó, sau này lên ni sư, ni trưởng, bên này là lên đại đức, xong lên thượng tọa, lên hòa thượng đó. Nó phải có từ, tất cả đều từ cái quy Tam Bảo mà gì mà thành. Người xuất gia cũng phải quy Tam Bảo, người tại gia cũng phải quy Tam Bảo. Cho nên quy Tam Bảo nó là một cái nghi thức nhập môn để cho mình trở thành người đệ tử của Đức Phật. Đệ tử của Đức Phật thì có phân ra để hai hạng: xuất gia và tại gia. Xuất gia thì có năm chúng, đó là tỷ khiêu ni, tức Samana, Sa Di và Sa Di Ni, là năm chúng xuất gia. Còn tại gia thì có hai chúng, đó là Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di, hay còn gọi là Ưu Bà Tắc gọi là nam cư sĩ, tức là những Phật tử nam đó. Ưu Bà Di là phiên âm từ tiếng gì, tiếng Phạm, là nữ cư sĩ, tức là chỉ cho nữ Phật tử đó, tại gia chúng ta. Vậy quy Tam Bảo có được lấy vợ lấy chồng không? Có.
Phật tử tại gia quy tam bảo vẫn lấy vợ lấy chồng, vẫn gì sinh hoạt chuyện tình cảm vợ chồng gia đình bình thường, vẫn có thể làm giàu, vẫn có thể tất cả các công việc mà gì mà trong giới luật của Đức Phật gì cho phép cũng như pháp luật cho phép. Nhưng có những việc pháp luật cho phép nhưng mà người Phật tử chúng ta gì thấy nó sai, với nó đi ngược lại với nhân quả cũng không nên làm. Ví dụ cái tội đó ở người mà chưa quy tam bảo nó có thể làm, nhưng chúng ta tránh đi, như là tội sát sinh, làm nghề sát sinh, làm nghề những cái buôn bán những cái đồ gì, những cái đồ giả, đồ cấm, pháp luật đương nhiên cấm rồi. Sát sinh thì xã hội không cấm, pháp luật không cấm, nhưng chúng ta là đệ tử Phật thì tránh được cái đó thì càng tốt. Cho nên không phải là quy tam bảo là không được lấy vợ lấy chồng. Rồi bạn nói ý nữa trong cái đoạn này, nói là lấy vợ lấy chồng rồi thì đã lấy vợ lấy chồng rồi á, mà đi tu á thì không có ý nghĩa. Còn á, chưa lấy vợ lấy chồng mà đi tu mà tu hành mà có ý nghĩa, không phải. Lấy vợ lấy chồng trước đây tôi á, ví dụ tôi lấy vợ lấy chồng trước đây tôi chưa biết Phật pháp, hoặc biết Phật pháp rồi nhưng tôi chưa có nguyện đi tu, chưa nguyện xuất gia thì không sao. Nhưng lấy vợ lấy chồng rồi mà sau này tôi cũng ý nguyện tôi xuất gia như Đức Phật chẳng hạn, trước khi đi tu ngài có vợ chưa? Có vợ có con rồi mà, Đức Phật Thích Ca có vợ có con rồi. Vì sao ngài có ý nguyện đi tu từ trước đó nhưng bố mẹ cản không cho, cho nên bố vua cha tịnh phạt ép lấy vợ và hứa rằng nếu mà con muốn xuất gia phải sinh cho gì, cho ta một cháu đã, cháu đích tôn đã, thì khi đó thì ta mới cho đi. Cho thái tử Tất Đạt Đa đến năm 16 tuổi bị vua cha tịnh phạt vương ép là gì, là bắt phải lấy vợ, thì ngài muốn đi tu thì bắt buộc phải lấy vợ và chung sống với công chúa Gia Du Đà La 3 năm sau, tức là đến năm 19 tuổi hạ sinh một một người con có tên là La Hầu La, khi đó ngài mới vượt thành trốn vợ trốn con với gì mới đi tu. Trải qua 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày ngồi thiền định dưới gốc cây Bồ đề, ngài mới thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, đem ánh sáng Phật pháp truyền bá ở thế gian chúng ta. Và hôm nay chúng ta mới được ngồi đây cùng nhau để nghiên cứu về con đường giác ngộ của ngài, của Đức Phật đó. Cho nên cái chuyện lấy vợ lấy chồng rồi sau này muốn nghiên cứu Phật pháp, muốn đi tu có ý nghĩa không có ý nghĩa, không quan trọng cái việc đó. Ở Việt Nam chúng ta biết có một vị thiền sư nổi tiếng nhất Việt Nam chúng ta bây giờ, đó là Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Các vị không biết, có ai đây nghiên cứu về thiền, muốn học về thiền thì chúng ta thiền cận đại thế kỷ 20-21 này đó, nếu chúng ta học về thiền của Phật giáo Việt Nam thì không thể không biết đến Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Hòa Thượng cũng là người đi tu bán thế, tức là cũng có vợ có con rồi, nhưng sau này giác ngộ việc đời ngài mới xuất ra. Đó, có vợ có con rồi nhưng sau này ngài gác lại tất cả, bỏ lại tất cả sau lưng, ngài đi xuất ra, được vợ con đồng ý, vợ đồng ý ở nhà để nuôi con một mình, và ngài đi xuất ra. Mà cho đến bây giờ chúng ta biết là ngài là một trong những vị thiền sư không chỉ nổi tiếng Việt Nam mà nổi tiếng cả thế giới, sánh ngang với Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh. Hai người từng là bạn với nhau lúc tuổi trẻ, cùng tu cùng học với nhau. Hai vị thiền sư Việt Nam nổi tiếng nhất thế giới đó là Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh và Hòa Thượng Thích Thanh Từ, thì Hòa Thượng Thích Thanh Từ cũng đi tu bán thế. Và chúng ta biết là ở Việt Phật giáo Việt Nam chúng ta có một vị vua Phật nổi tiếng sáng lập ra một dòng thiền mang gì, mang cái tính truyền thống của giáo Việt Nam, cho là thiền phái gì các bạn nhớ không? Thiền phái Trúc gì, Trúc Lâm Yên Tử, đó là ngài Trần Nhân Tông, ở tên đời thường ngài là Trần Khâm, sau này lên là Thái Thượng Hoàng, lấy tên là Trần, Đức Vua Trần Nhân Tông, sau này xuất gia lấy pháp hiệu là gì, là Hương Vân Đại Đầu Đà. Hương Vân Đại Đầu Đà, ngài tu hành khổ hạnh ở trên núi Yên Tử một thời gian mấy năm, sau đó đắc đạo, ngài đi xuống thì đi khắp các nơi của đất nước để truyền bá giáo lý của đạo Phật, thành lập nên cái thiền phái đó là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, nổi tiếng của Việt Nam chúng ta ở thế kỷ thứ 13, 14 và 15 sau này. Cho đến bây giờ thì Hòa Thượng Thích Thanh Từ thế kỷ thứ 19, 20 và bây giờ đang 21. Hòa Thượng là cái người mà thế kỷ thứ 20 và 21. Hòa Thượng bây giờ là cái người mà đang khôi phục lại cái dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Đó, cho nên đó, ở đây cái việc bạn nói đi tu, cái việc mà không có phải là đi tu bán thế là vô nghĩa đâu. Quan trọng là sau khi anh đi tu, Anh có tu hành thật sự không? Có hoàn toàn vì Phật Pháp không? Vì trên cầu Phật đạo giới độ chúng sinh không? Đó, còn đi tu từ tuổi trẻ mà anh ấy, sau này anh lớn lên anh gì, anh không nhất tâm nữa, không chọn giữ được cái tâm kiên cố của anh như khi mới vào đạo nữa, anh cũng trở thành người hỏng bình thường, thành trở thành kẻ phá đạo bình thường. Thân tướng thì là một vị sư, nhưng mà cái hành động thì là gì? Là tà ma ngoại đạo ở trong cửa chùa, làm phá nát cửa Phật. Bây giờ chúng ta thấy trong Phật giáo Việt Nam chúng ta rất nhiều, rất nhiều những vị sư như thế. Không phải là nhiều mà là rất nhiều. Già có, trẻ có, tăng có, ni có, rất nhiều. Cho nên chúng ta mà không may mà đi đến một cái ngôi chùa nào, gặp vào những quý thầy như thế, chúng ta mất hết niềm tin vào Tam Bảo ngay. Chúng ta có cái vĩnh viễn không bao giờ bước chân đến chùa nữa, và chúng ta nghĩ là sư như thế, như thế, như thế. Đó, nhiều lắm. Mong chúng ta không gặp vào những cái ngôi chùa có những vị sư trụ trì như thế, hay là những quý thầy như thế, để chúng ta giữ chọn cái niềm tin vào Tam Bảo lâu dài mãi mãi về sau. Rồi bạn nói là nghe người ta nói nhà có một người con trai duy nhất, bạn ấy định đi tu, mà đi tu như thế thì sợ phạm một cái tội bất hiếu, cái tội lớn nhất ở trong đạo Phật. Bất hiếu ở đây ấy, nó có hai nghĩa. Bất hiếu là không phải là đi tu là bất hiếu đâu. Nếu bảo đi tu là bất hiếu thì Đức Phật là cái đứa con bất hiếu đầu tiên à? Đúng không? Ví dụ á, đi tu ở đây mà nếu mà chúng ta đi tu mà không tu nên hồn á, không tu ra hồn, không tu cho đắc đạo, không tu được giải thoát để độ lại song thân, độ lại họ hàng, độ là người thân, độ chúng sinh á, thì đó mới là đi tu để ăn chơi. Đi tu lúc đầu có thể nghĩ là đi tu để học Phật, nhưng xong rồi vào cái cám dỗ ở trong cửa Phật á, trong cuộc sống đời thường á, trong cửa Phật bây giờ nó có rất nhiều cám dỗ. Cũng có chức tước, cũng có danh vọng như thế gian chúng ta vậy. Đôi khi một số các quý thầy không tu đến nơi đến chốn cũng tranh giành nhau chức này chức nọ, cũng ghê lắm, đấu đá nhau cũng khủng khiếp lắm. Thầy ở biết mà, thầy là người biết cái điều đó. Cho nên trong cửa Phật bây giờ cũng có những cám dỗ, những chông gai nhất định ở trong đó. Chứ không phải là một con đường bằng giải lụa để cho đi đến cảnh giới Niết Bàn Tây Phương được đâu, một cách dễ dàng đâu các bạn ạ. Không phải, khó lắm đấy. Cho nên bạn nào mà bảo là muốn đi tu thì phải suy nghĩ cho thật kỹ, cân nhắc cho thật gì, thật kỹ, và nâng lên đặt xuống nghĩ cho nó kỹ. Đã bước chân ra khỏi cửa nhà thì chỉ có một nguyện lực, đó là một hành nguyện, đó là cầu đạo giải thoát, trên cầu Phật đạo giới độ chúng sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai. Phát đại nguyện như thế mới nên đi tu, còn không còn ngập ngừng, tốt nhất ở nhà làm cư sĩ, là Phật tử tại gia, lấy vợ lấy chồng để báo hiếu bố mẹ, tu được thế nào thì tu, thì cũng quý rồi. Tu tại gia, Đức Phật nói nhất tâm tu vẫn có cơ hội giải thoát mà. Nếu người tu ở tịnh độ vẫn có thể có cơ hội vãng sinh Tây Phương như những người xuất gia bình thường. À, vẫn thoát ly sinh tử khổ đau bình thường, nếu chúng ta nhất tâm tu tại gia vẫn có thể được. Thế còn bạn nói là nhà có một mình bạn ấy, một người con trai là con một đó, bây giờ xin xuất gia như vậy sợ phạm vào tội bất hiếu. Không phải, nếu xuất gia chân chính, xuất gia về mục đích á, tốt đẹp, đó là cầu giải thoát giác ngộ, độ mình, độ người. Sau khi giải thoát giác ngộ rồi có thể độ được cho cha mẹ mình, độ được cho người thân mình biết Phật Pháp và cùng tu á, thì như vậy là gì? Không phải bất hiếu mà là đại hiếu. Đức Phật là một người con đại hiếu. Trên thế gian này không có ai hiếu thảo bằng Đức Phật. Vì sau khi giải thoát giác ngộ thành Phật rồi, Đức Phật độ cho gì? Vua cha của mình được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Khiến cho mẹ của mình cũng được gì? Sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Họ hàng của ngài cũng nhiều người xuất gia, nhiều người chứng đắc thánh quả ngay đời này, và nhiều người được sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, được sinh về các cõi trời, sinh về các cõi Phật. Đó. Cho nên khẳng định với các bạn, nếu đi tu xuất gia chân chính, kể cả là con một, thầy đấy cũng là con một mà. Thầy còn là trưởng cả cái dòng tộc của họ nhà thầy nữa. Nhà thầy thì bố mẹ sinh được, nói là con trai là con một, con gái thì cả con gái thì bố mẹ sinh được 5 anh chị em, thầy là thứ 3, chị cả đầu, anh thứ 2 và thầy thứ 3, còn 2 đứa em gái nữa là 5. Nhưng anh trai của thầy trước khi thầy đi tu 1 năm, anh ấy bị trúng cảm, trúng gió và anh mất. Và như vậy là còn mình thầy là con trai, trong dòng họ thầy là trưởng họ, trưởng cả cái họ tộc bên nội. Lúc thầy đi tu bước đầu ai cũng nói là thầy bất hiếu, thế này thế nọ thế kia. Nhưng bây giờ đi tu rồi thì cả họ nội họ ngoại ai ai cũng thành kính, ai ai cũng thấy là cái việc đi tu của thầy 20 mấy năm trước đến nay thì hoàn toàn đúng. Không chỉ dòng họ nội họ ngoại đâu, mà tất cả các cụ ông bô lão từ 100 tuổi cho đến 6, 7, 8, 90 tuổi đi về rất cung kính và rất gì, rất tôn trọng. Từ bí thư chủ tịch xã đến trưởng thôn đến trưởng bản già làng vân vân, đến những đứa trẻ con rất là cung kính, rất tôn trọng. Và mọi người còn nói là gì, mọi người còn nói rằng, còn nói với bà mẹ của thầy á, bà thật là may mắn là đẻ ra một gì ạ, một đứa con như sư ông, thật là gì, thật là may mắn và hạnh phúc, mong rằng gì chúng tôi có thể đẻ được một đứa con như thế. Thì ngày xưa thì chửi, bây giờ thì gì, thì lại gì, lại khen. Cho nên cái chuyện của thế gian á, cái chuyện mà khen hay khen hèn chê ở thế gian á, chúng ta đừng có nặng nề vào đó làm gì. Điều quan trọng chúng ta thấy việc làm của chúng ta là đúng. Đức Phật dạy chúng ta, không bao giờ Đức Phật dạy sai. Đức Phật là một đấng giác ngộ hoàn toàn, cho nên lời dạy của Ngài chắc chắn không có sai nữa. Nếu Đức Phật mà thấy cái việc chúng ta mà quan một mà xuất ra là gì, là phi đạo đức, là bất hiếu, thì chắc chắn Đức Phật không thể hiện là người quan một mà xuất ra. Đức Phật cũng không dạy là gì, những người quan một xuất ra như chúng tôi bây giờ. Cho nên cái nhìn của bạn là cái nhìn của xã hội, cái nhìn của thế gian. Nếu chúng ta muốn theo Phật, chúng ta muốn nhìn theo Phật thì phải có cái nhìn gì thoáng hơn ra. Một bạn nữa hỏi, con chào thầy. Xin thầy cho con hỏi, khi con ngủ thường hay nói mơ rất to, nhất là khi ngủ mơ, rất là khi ngủ ở trường. Trường làm thường làm các bạn cùng phòng tỉnh giấc, nhưng khi con thức dậy thì con thì không biết mình nói gì và người rất mệt. Xin thầy cho con lời khuyên về việc này ạ. Cái ngủ mơ ở đây á, cũng có thể là biểu thị cho cái sức khỏe không tốt. Hoặc là bạn thì nằm hay nằm nghiêng bên trái xuống, tức là nó đè nặng lên cái tim á, nó hay ngủ mơ, ngủ mê mệt đi. Thì bạn nên thay đổi lại, hoặc là nằm ngửa, hoặc là nằm nghiêng bên trái xuống, thì ngủ giấc ngủ sẽ ngon hơn, tốt hơn. Đấy là về gì, về rất khoa học cách nằm ngủ đó. Còn nếu mà ngủ hay mơ hay không nói không biết gì nữa, có thể đây là theo cái cách hèm ngày xưa ngủ mơ khó ngủ á. Có thể một cái cách nữa đó là lấy cái con dao ở quê á, chúng ta mài nó cùn cùn, con dao dùng rồi nhé, con dao dựa, dao to, dùng cùn cùn, nếu mà mài nó, mài cái đầu sắc nó cùn cùn đi tí, để lên trên đầu giường cho xuống dây chiếu á. Đấy cũng là một cách cho chúng ta ngủ gì, bớt ngủ mơ. Nếu chúng ta ngủ mà hay bị bóng đè á, hay bị gì đó, đấy là một phương pháp chữa các cụ ngày xưa, rất tốt. Mà bây giờ cũng có một cái cách nữa đó gì, các bạn có thể thỉnh lấy một cái miếng ngọc, cái miếng ngọc, cái miếng ngọc ở đây thầy đã làm rồi. Nhiều Phật tử họ thỉnh và họ đeo vào, rất tốt cho sức khỏe, ngủ rất là tốt, ngoan giấc. Đấy là một phương pháp. Một bạn nữa hỏi, A-di-đà Phật, thầy cho con hỏi về Phật A-di-đà và Phật Thích Ca Mâu Ni. Con thấy nhiều người hay đồng nhất là một, mong thầy giải thích. Xét về bản thể, A-di-đà Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật và Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật và 10 Vương Chư Phật thì cùng một bản thể như nhau, không có khác. Để xét về bản thể, xét về pháp tính ấy, thì như nhau, không hai, không khác. A-di-đà Phật cũng chính là Thích Ca là chính là A-di-đà Phật. Và ta, thậm chí ta cũng chính là A-di-đà Phật, A-di-đà Phật cũng chính là ta. Ta chính là Thích Ca Mâu Ni, Thích Ca Mâu Ni chính là ta. Để xét về gì? Bản thể. Xét về gọi là ông tự tính, ông Phật tự tính trong mỗi chúng ta. Tự tính chúng sinh đều gì? Đều là Phật mà. Đều có đầy đủ cái tính giác ngộ, giải thoát, từ bi bình đẳng như là Phật. Nhưng mà bao giờ chúng ta tu đến cái mức độ đó, đạt được cảnh giới đó thì mới đồng với nhau, mới nói là Thích Ca Di Đà là một. Còn bây giờ chúng ta xét về gì? Về hình tướng, xét về thế tục đế thì Thích Ca là Đức Phật gì? Ở thế giới Sa Bà này. Còn Đức Phật A Di Đà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Hai Đức Phật gì? Có hai, có khác. Một Đức Phật thì phát nguyện ở nơi Uế Độ đế, tức là quái Uế Độ có sinh lão bệnh tử, có tham sân si như quái chúng ta này đó, để độ chúng sinh. Còn Đức Phật ấy thì phát nguyện thành lập lên một quái tịnh độ trang nghiêm thanh tịnh đẹp đẽ, bất sinh bất diệt, để độ chúng sinh. Đây là phương tiện của các Đức Phật. Cho nên xét về mặt bản thể thì Thích Ca A Di Đà là một. Xét về mặt gì, mặt thế tục đế thì Thích Ca là vị giáo chủ ở cõi Sa Bà này, còn A Di Đà Phật là giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc, Dược Sư Lưu Ly Quang Minh Phật là giáo chủ cõi Đông Phương, vân vân, có 10 phương chư Phật vô số hằng hà sa như thế. Một bạn ấy hỏi: thầy cho con hỏi làm sao để vượt qua nhiều áp lực chết trong cuộc sống. Bạn nên giảm bớt một số các công việc không cần thiết, nên dành ra mỗi một ngày khoảng độ 2 thời học ngồi thiền, mỗi thời khoảng 15 đến 30 phút. Nên học ngồi thiền, hoặc là gì, hoặc đi niệm Phật cũng được. Thay vào ngồi thiền các bạn học niệm Phật cũng được, bỏ 15 đến 30 phút niệm Phật. Và giảm bớt những cái công việc không đáng có đi. Đừng có nghĩ nhiều nó quá, không có dần dần là thành những cái điên khùng khùng gì. Còn trẻ mà đã bị thế này rồi thì sau này mệt lắm. Và cũng thời gian mà rảnh rỗi thì nên vãng lai đến cửa Phật để làm công quả, để cho nó tĩnh tâm được nhiều hơn thì sẽ giảm được cái chết đấy. Một bạn đã hỏi còn mấy câu hỏi, thầy xin phép được trả lời nốt. A Di Đà Phật, con chào sư thầy. Con có câu hỏi, sư thầy có lời khuyên gì để cho các bạn trẻ khi tu tập không bị mắc phải cái tôi tâm linh ạ? Con xin cảm ơn thầy. Các bạn trẻ tu tập, nói là sư thầy khuyên làm sao các bạn trẻ tu tập không bị mắc phải cái tôi tâm linh. Cái tôi tâm linh ở đây chúng ta gọi là cái bản ngã, Phật gọi là bản ngã. Không chỉ tu tập mắc vào cái tôi ấy, mà ngoài đời chúng ta thường hay mắc cái tôi ấy. Nhưng ngoài đời mắc cái tôi, cái ngã đó thì nó còn đỡ. Trong đạo mà tu hành mà mắc cái tôi ấy thì khó có thể chấp nhận được. Nhưng mà chúng ta thấy người tu bây giờ vẫn bị vướng rất là nhiều, kể cả người xuất gia lẫn người tại gia. Cho nên Đức Phật mới có phương pháp dạy, phải dạy quán vô ngã. Các bạn nên tìm hiểu cái phương pháp tu quán vô ngã ở Đức Phật đã dạy trong kinh, thì sẽ xả bỏ được gì? Cái tôi trong tâm linh, trong khi tu tập đó. Bạn đã hỏi A Di Đà Phật, con thưa sư thầy, ngoài việc tu tập để hướng tới đức hạnh tâm an, thì con cũng rất mong có sự nghiệp vững vàng để giúp ích được cho nhiều người, làm đẹp cho đời nhiều hơn. Con có cơ duyên được tiếp cận kiến thức của ông gì này, biết tiếng Anh thầy không biết đọc tiếng Anh. Tiếng Anh thầy không biết đọc tiếng Anh, thầy rút ngoại ngữ thông cảm. Mi cha gì này, ông là tiến sĩ Phật học, ứng dụng thành công triết lý Phật giáo trong kinh doanh, trong đó có triết lý gieo hạt, cách để đạt các mục tiêu tài chính, sức khỏe, vân vân, là tìm người có cùng mục đích giống mình và giúp đỡ họ, và gieo một hạt sau một giây có 65 hạt nở. Tuy nhiên con chưa hiểu rõ công thức này, kính mong thầy lý giải giúp con ạ. Và theo triết lý này, việc gieo hạt giúp đỡ người khác lại xuất phát từ tâm mong cầu nhận lại kết quả của mình. Vậy điều này có đúng không ạ? Và với tâm mong cầu mà phát sự giúp đỡ, liệu có đạt kết quả như mong muốn không ạ? Con xin cảm ơn thầy. Trong Phật pháp ứng dụng ấy, thì có hai loại, có thể phân ra hai loại. Đó là Phật pháp ứng dụng vào pháp thế gian, và Phật pháp ứng dụng vào pháp xuất thế gian. Vào pháp thế gian đó, tức là như gì, như vị tiến sĩ này, đây là pháp ứng dụng. Như bạn nói, vị tiến sĩ này ứng dụng, thầy chưa đọc cái quyển sách này, vì từ khi đi học xong thầy không hay đọc sách của các nhà nghiên cứu, các tiến sĩ nữa, thì hay đọc kinh thôi, hay đọc lời kinh luận các tổ để hướng đến cái đạo giải thoát thôi. Còn cái này thì ứng dụng cái gì này thầy cũng ít hay nghiên cứu trong khi học xong. Ngày xưa còn đi học thì hay đọc, nhưng bây giờ học xong rồi, học xong từ năm 2006 cơ mà, đến năm nay đã là mười mấy năm rồi. Đấy, cho nên cũng không hay đọc nữa. Vì vậy là đây cũng là một cái, có lẽ thì là mới hay sao ấy. Sách ứng dụng của một tiến sĩ, một vị cư sĩ, và nó gieo một hạt để trong vòng một giây sau có thể có 65 hạt nở. Cũng đây là một phương pháp nhân quả. Nhân quả, trong kinh Nhân Quả nhà Phật nói, gieo một hạt giống thiện thì sẽ cho cái quả báo thiện về sau. Như bạn nói là giúp đỡ mọi người như vậy và mong cầu như thế, thì sợ rằng nó có mắc vào cái tôi không, hay thì có trái với luân thường đạo lý, trái với nhân quả nhà Phật không. Chúng ta phải hiểu rằng đây là Phật Pháp ứng dụng vào Pháp thế gian. Thì chắc chắn là nó vẫn phù hợp với nhân quả. Nhưng mà cái Pháp này nó chỉ đem đến cho chúng ta tiền tài, của cái, danh vọng, và có thể là và sức khỏe, cũng như niềm an vui ngay trong cuộc đời này mà thôi. Còn muốn tiến tới cái quả vị giải thoát, mình phải là phải khéo léo hơn, lại phải biết buông xả, lúc nào cần nắm, lúc nào cần buông, và cần hướng đến cái gì, cái đạo giải thoát thì mới mong giải thoát được. Còn đây là bạn đang nói là muốn làm cư sĩ Phật tử tại gia, nhưng mà gì, áp dụng vừa là cư sĩ mà vừa có thể gì trở thành một người làm kinh tế giỏi chẳng hạn. Đó, như lúc nãy thầy nói cái chú gì, chú Thủy đó, Sắc Thủy đó, hay lên TV đó, chú rất là gì có tâm với Phật Pháp. Chú xây dựng, bỏ hàng chục, cúng dường hàng chục tỷ đồng để xây dựng đình chùa quê hương. Mà cái chùa Tản Viên ở trên đó, thầy vừa qua xây cái nhà gỗ đó, chú cũng cúng là 10 tỷ để xây, bỏ ra một lúc 10 tỷ, không có cần phải nói cái gì cả, để cúng 10 tỷ để xây cái điện chuẩn đề đó. Và chú ấy làm từ thiện mỗi năm thì hàng trăm tỷ, vài trăm tỷ. Đấy, con người, người ta có vừa có tâm là vừa có tầm. Có tâm không chỉ bo cho bản thân, nhưng mà còn biết giúp đỡ người nghèo, biết cúng dường tam bảo, biết xây dựng đền chùa miếu mạo, khôi phục lại những cái và giữ gìn lại cái bản sắc văn hóa của cha ông, của dân tộc, của đất nước nữa. Đó. Các bạn nếu có thể muốn làm giàu mà vẫn có tâm với Phật, có thể học cái mô hình đó. Ông tiến sĩ trong bạn này nói cũng có thể, ngay Việt Nam chúng ta cũng có rất nhiều người như thế. Hay là các vị biết bác Phạm Nhật Vượng ấy, một đại gia nổi tiếng và giàu có nhất Việt Nam bây giờ, là một cư sĩ Phật tử rất có tâm với Phật, làm từ thiện rồi xây chùa xây chiền, làm rất nhiều việc thiện. Đó, một người, một doanh nghiệp rất thành công, là một cư sĩ Phật tử tại gia rất thành công, chứ không có cứ về nước ngoài ông tiến sĩ này thế nọ thế kia. Đó, bạn muốn học hỏi các có thể sau này ra trường nên xin vào, thì nộp đơn xin vào các công ty của các tập đoàn của Vingroup ấy, của bác Phạm Nhật Vượng ấy. Đó, xin vào đó các bạn sẽ được học cả cái cách mà của những người Phật tử làm kinh tế như thế nào nữa. Bác rất là tốt. Và còn nhiều công ty như thế, nhưng mà đấy mấy công ty điển hình. Một bạn hỏi A Di Đà Phật, con chào thầy ạ, thầy ơi, thầy có thể cho con và các bạn biết làm thế nào để giải quyết những mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày được không ạ? Con cảm ơn thầy. Giải quyết mâu thuẫn chỉ có dùng lòng từ bi và lòng vị tha thôi. Lòng vị tha là sao? Mình phải biết làm sao đó đừng có nên để ý cho mình là hơn, cho mình cái tôi của mình lên cao, cho người là gì là sai, còn mình là đúng. Mình gì hãy tập nhận những cái sai về mình, mặc dù bạn mình sai, nhưng mình gì hãy nhận cái sai về mình. Đây cũng một phương pháp để cho mình hòa đồng được với mọi người hơn. Hoặc là biết gì, biết thông cảm, biết sẻ chia những cái sai, cái lỗi lầm của bạn. Đừng có nhớ mãi cái sai, cái lỗi của bạn, mà nên tha thứ cho bạn. Mình nên thì học nói lời xin lỗi trước, luôn luôn nói lời xin lỗi. Luôn luôn nói lời xin lỗi. Ví dụ hôm qua thầy đi họp. Hôm qua thầy đi họp, mới hôm qua thôi. Thầy đi họp ở trong hội trường, chuẩn bị vào họp có vị hòa thượng. Có hòa thượng rất là lớn, hòa thượng chủ trì hội nghị ấy. Hòa thượng đi vào thì thầy đang cầm, thầy ngồi ở tít bàn, hàng bàn ghế thứ 6 ở dưới. Trên thầy thì có khoảng hơn chục thầy, và trong hội trường có khoảng 100 thầy ngồi cùng trong hội trường đó. Mọi người cũng lúc chưa họp mà đang nói chuyện các thứ. Thầy thì đang đọc tài liệu, thì thường thầy đi họp thầy ít hay nói chuyện. Thầy chỉ có đọc tài liệu trước khi vào họp, phát thầy tài liệu, thầy đọc tài liệu trước. Thầy đọc tài liệu, cầm tài liệu thầy đọc như thế này. Đọc xong thì thầy đọc xong cái đoạn tài liệu, thầy vừa ngẩng mặt lên thầy đang nghĩ về tài liệu. Thầy đang nghĩ về cái tài liệu ấy, thầy đọc, thầy nghĩ tài liệu đang viết như thế có ổn không? Hay như thế nào đó, tí nữa mình có phát biểu, có góp ý cái gì cho hội nghị không? Thế thì thầy đọc rồi nhưng ngẩng mặt lên, nhưng mà cái tâm của thầy đang nghĩ gì? Nghĩ về tài liệu, chứ con mắt của thầy không nghĩ về đằng, không nghĩ là đằng trước thầy có ai. Thầy nghĩ như vậy, thấy cái người đi vào một cái thì thầy mới sực nhớ một cái, thầy thực nó trở lại cái trạng thái bình thường vài giây, sau vài giây nghĩ về tài liệu cái thì thấy hòa thượng bước vào. Thế thì hòa thượng bước vào một cái, thầy vừa bắt đầu đứng lên vừa cầm sách như thế này, Hòa thượng chửi luôn. Vượt tất cả hàng chục thầy ở trên, hàng mấy chục thầy ở trong hội trường, mà bước tận xuống cái thầy ngồi thứ hàng thứ sáu. Còn các thầy ngồi từ thứ một không ai ngồi, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, đầy các thầy ngồi đó. Hòa thượng cũng chửi. Hòa thượng chỉ chạy thẳng xuống gì dưới cái bàn mà thầy đang ngồi, cái ghế thầy ngồi hàng thứ sáu, chỉ mặt thầy: cái ông này mày láo, mày láo, mày nhìn thế thì nhìn thế tôi mà không chào, ông thế này nọ thế kia, láo thế này thế nọ thế kia. Hòa thượng chửi như thầy đứng dậy thì, mà thầy trong hội trường thầy là người đầu tiên đứng dậy chào hòa thượng. Chỉ có chậm mấy giây thôi, mình không phải không thể nhìn thấy ngài mà mình không chào, mình đang nghĩ gì, tay cầm văn bản nhưng mà mình ngước mặt lên, nhưng mà mình đang để ý vào văn bản, cái dòng suy nghĩ. Có nghĩa là mắt thì nhìn lên nhưng mà tâm thì nó ở gì, ở trong, cho nên không phát hiện ra trong vài giây. Phát hiện ra thì cụ gì, vừa phát hiện ra một cái thì mình vừa đứng dậy như thế này, chưa kịp chào cụ gì, cụ đã cho một trận rồi. Không giải thích cái gì, thầy không giải thích, thầy chỉ biết gì: con sám hối hòa thượng, con xin lỗi, thế thôi. Rồi chắp tay, hòa thượng chửi thêm tí nữa rồi hòa thượng đi ra. Đó. Mình phải học cách là gì? Học cách là gọi là biết nhận lỗi về mình. Nếu mà mình mà lúc đó mà nói là bạch hòa thượng con thì con đang đọc sách, con đang đọc tài liệu với con thế này nọ, thì cái ngã của mình vẫn nhiều lắm. Cho nên thôi, thì hòa thượng nghĩ thế nào thì nghĩ, và một lúc nào đó mình có gặp cụ thì mình mới bạch với cụ rồi thôi, con sám hối cụ thế là. Thì các cụ thì chấp gì đâu, nếu mà mình biết sám lỗi, mình biết ăn năn. Đây là thầy kể một cái câu chuyện vừa ngày hôm qua thôi. Bạn muốn là mình muốn thì muốn sống được hài hòa mọi người, hết các mâu thuẫn với mọi người, thì mình biết gì? Đầu tiên là phải biết cách nhận lỗi về mình. Và biết gì? Biết cách gì? Lúc nào cũng phải trực sẵn cái câu gì? Xin lỗi trước mọi người. Trước tiên là mình học cái đó đã, nhận cái lỗi về mình và biết tha thứ, biết sống với cái tâm vị tha của mình với mọi người, biết chia sẻ và biết gì tha thứ, tha lỗi cho mọi người. Và Đức Phật nói chỉ nên nhìn về lỗi của mình, đừng nhìn lỗi của người, thì mình sẽ được gì? Tốt hơn, cái tâm của mình sẽ được an vui, được hạnh phúc nhiều hơn. Và hôm nay chúng ta xin dừng buổi pháp thoại ở đây, mời tất cả các bạn cùng đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ma đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Phật. A Di Đà 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 Phật.